Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2018, nhằm ngày mùng 6 tháng 4 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 9 giờ 37 phút sáng giờ Việt Nam. Dẫn nhàn đang có mặt tại tỉnh thất Quan Âm, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, những vị ngồi tuốt ở xa chắc nhìn hai cái màn ảnh chúng tôi mới lắp đặt thấy rõ không ạ? Hồi nãy có cô Phật tử ở Sài Gòn lên nói hôm trước thầy tổ chức pháp hội ở Vĩnh Nghiêm, con nhìn thầy qua màn hình đẹp hơn ở ngoài. Thầy Dân Nhàn nói bữa nay cô nhìn hai cái màn hình trong chánh điện chính chắc là đẹp hơn nữa. Cả ngày hôm qua sắp xếp các vị kỹ sư lắp đặt suốt cả đêm đến sáng luôn, 7 giờ mới xong hai cái màn hình. Thì thưa quý vị, nếu mình biết đem cái đồng tiền để mình chuyển thành cái ngân phiếu công đức thì lợi lạc chúng sanh vô cùng. Thì Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không đã 20 năm qua phát triển Phật Pháp trên đường truyền Internet, và đi đâu cũng thấy truyền hình trực tiếp TV. Năm 2014 dắt nhàn sang thì Hòa Thượng hỏi Internet ở Việt Nam có tốt không? Gặp Ngài câu đầu tiên Ngài hỏi là Internet có tốt không? Nếu mà Internet tốt thì vào những cái trang web, vào những cái app Hòa Thượng giảng xong thì mình được nghe qua đó. Đó là cái lối truyền bá Phật Pháp có sức ảnh hưởng nhanh, không tốn kém nhiều. Cho nên vừa rồi ở dưới chùa Vĩnh Nghiêm 10 cái màn hình LED đặt xung quanh chùa Vĩnh Nghiêm, Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng khi vào Ngài nhìn Ngài thấy Ngài hoan hỷ vô cùng. Cho nên hôm đó Ngài giảng coi như xuất thần. Đêm hôm qua quý vị nghe phát lại trực tiếp cái đĩa, quý vị thấy hoan hỷ không ạ? Quý vị ngồi chỉ coi trong vòng khoảng 1 tiếng 15 phút là hết cái đĩa mà chúng tôi phải làm 2 ngày. Khi quay 7-8 máy xong mang về mới biên tập, sắp xếp từng chút những cái cảnh nào mà quay thấy người ta ngủ thôi không có bỏ vô. Nhưng mà riêng hôm nay thì các thầy các chú nói khoảng nửa tiếng hơn 1 tiếng đầu thầy giảng thì họ còn tỉnh, chứ 1 tiếng sau họ cũng ngủ nhiều lắm. Thầy Dân Nhàn nói bữa nay chú canh những người nào ngủ chú quay cho thầy. Bởi vì hôm bữa giờ mấy chú cứ né. Thầy Dân Nhàn nói thôi mấy người ngủ này cũng đủ duyên lắm, họ mới ngủ chứ dễ gì. ở nhà họ không ngủ, mà lên đây họ ngủ là đủ duyên lắm. Rồi thôi cứ quay cho thầy, rồi thầy về thầy lựa, thầy bỏ vô trong phim á. Cho nên khi vô đây mà ngồi mình nghe pháp 2 tiếng đồng hồ mà không buồn ngủ, tinh thần tỉnh táo sáng suốt, không phải là đơn giản. Nhờ oai thần tam bảo gia trì cho nghiệp nơi làm chướng ngại mình, nó không cho mình ngồi nghe pháp. Nhưng mà mình ngồi được đó là một cái phước duyên của mình, thù thắng vô cùng. Vậy cho nên bữa chúng tôi nhìn lại cái phim, thấy những Phật tử ở dưới chùa Vĩnh Nghiêm, thấy thương tâm tội nghiệp. Họ vì tấm lòng họ quý Giác Nhàn, Giác Nhàn chỉ có mời họ ở lại cho đến chiều. Họ hoan hỷ ngồi bên ngoài, nó nóng kinh khủng luôn. Mà hơn bữa đó sau nó cũng không có phải là nóng bức lắm, thế mà vẫn ngồi chịu đựng cho đến chiều cúng thí xong họ mới về. Cho đúng ra dưới đó họ tu đến trưa, họ ăn cơm xong họ nhận sách rồi xong họ về hết rồi. Nhưng mà vừa tổ chức cho họ tu mà vừa năn nỉ họ, họ thấy tội nghiệp của họ ở lại. Thành ra cái pháp hội nó trọn vẹn suốt cả ngày. Thì chúng tôi làm ra cái đĩa này có cái điều lạ kỳ là chỉ trong vòng từ sáng đến chiều thôi mà hơn 6.000 người rồi. Vì vậy số lượng người mà hôm trước chúng tôi phát cái tờ giấy kéo cái app vào trong điện thoại, với lại là kéo internet vô để mà mình mở chương trình phát trực tiếp ở tỉnh Thất Quan Âm. Công phu mỗi buổi sáng Giác Nhàn có giảng thì có phát cái tờ giấy đó 5.000 tờ. Thì 5.000 tờ này là 5.000 gia đình họ được mở ra, họ coi qua điện thoại, laptop, tivi. Có những người họ thiết đặt cái phòng ở dưới xứ nóng có máy lạnh, rồi đầy đủ cái phương tiện để cả gia đình họ lên tu. Cho nên khi buổi sáng chúng tôi vừa giới thiệu cái là chiều, cái số lượng trên 6.000 người họ vô họ xem cái đĩa của Hòa Thượng Trí Quảng khai thị cái pháp hội ngày hôm đó. Thì chúng tôi cũng nghe đĩa Hòa Thượng Trí Quảng nhiều, nhưng mà chưa có thấy cái đĩa nào mà xuất sắc như cái đĩa vừa rồi Hòa Thượng khai thị. Chắc là do Hòa Thượng cảm được cái pháp hội của mình trong 2 tháng mà coi như dày công làm từng chút với đó. Tiền cũ mình đổ xuống đã làm không có nói đâu, nhưng mà cái công sức, cái tâm lực để toàn tâm vô đó. Nếu mà cái ngày khai mạc mà ngày đầu tiên tổ chức cộng tu thành tựu được thì những cái pháp hội sau nó sẽ thành tựu luôn. Mà lần đầu tiên mà nó bị trục trặc trở ngại cái là mất trớn, để sau khó làm lại. Lỡ mà có một người họ ngất xỉu nóng quá rồi họ lăn vô đó cái rồi cấp cứu đến cái là thấy có vấn đề. Thế mà xong rồi ai cũng hoan hỷ, mặt tươi như hoa ra về thôi, ai cũng hoan hỷ hết. Hỏi đợt sau thầy tổ chức còn tới nữa nha. Hầu như ai cũng hoan hỷ hết. Đó là sự thật như vậy. Cho nên thành ra sau khi tổ chức xong thì chúng tôi gọi Thượng Tọa Thanh Phong nói vậy là trong hạ nó rớt vô trong cái ngày 27 tháng 4 âm lịch. Nó rơi trong cái mùa hạ. Ngày 16 là các thầy nhập hạ an cư tại chùa Vĩnh Nghiêm đông lắm. Thì Giác Nhàn hỏi Thượng Tọa như vậy, ngày 27 tháng 4 nó nằm trong cái khoảng 3 tháng hạ có tổ chức nữa không? Nếu mà Thượng Tọa cho tổ chức thì tỉnh Thất Quan Âm xuống để phối hợp, còn không thì con đóng cửa ở trên này tu rồi ngủ. Thượng Tọa kêu tiếp tục tổ chức, thầy cứ làm 1 tháng một lần cho tôi. Đó là lời của Thượng Tọa nói như thế. Mà chắc giờ Thượng Tọa cũng đang online coi với đó. Ông kêu bữa nào thầy nói chuyện tôi cũng theo dõi, thì xem thử thầy nói cái gì. Thì Thượng Tọa hoan hỷ đồng ý. Đây là cái điều mà chúng tôi nói nó đúng sự thật như vậy. Cho nên 27 tháng 4 âm lịch chúng ta vẫn cứ kéo vào tiếp tục. Kéo vào, nếu mà đông quá không có chỗ chen chân thì người nào tới sau thì cứ tràn ra ngoài đường 3 tháng 2 đó ha. Năm kỳ khởi nghĩa chứ. Tràn ra đường xong rồi đi về thôi. Chứ giờ sao? Đó là cái pháp hội chúng ta hôm nay, chúng tôi thực sự chân thành ghi nhận tấm lòng của quý thầy ở tỉnh Thất Quan Âm và một số quý Phật tử ở Đà Lạt, rồi Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Bảo Lộc vân vân, kéo 4 xe 50 chỗ đi xuống dưới đó cộng tu. Và nhất là cái xe đi chiều thứ năm xuống đó ở 3-4 ngày, trai tăng xong, trai đàn chẳng tế dọn dẹp sạch sẽ, cái chùa sạch tinh láng tinh luôn, gọn gàng sạch sẽ rồi mới về. Thì đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi trước pháp hội bằng tất cả tấm lòng mà chân thành chí kính ghi nhận nơi đây những tấm lòng của quý thầy rồi quý Phật tử đã đến đó để tham dự và hỗ trợ cái pháp hội nó được thành tựu viên mãn. Và sau khi pháp hội thành tựu, nếu mà nó chỉ là ngang đó thôi, 7-8 ngàn người rồi tổ chức cộng tu một ngày, rồi trai đàn chẳng tế, trai tăng một ngày thì thôi, không ai biết đến nữa hết, thì rất là uổng cái công mình làm. Bây giờ mình phải làm sao? Mình phải quay một cái đĩa, lưu lại làm kỷ niệm, đưa lên trên mạng, khắp nơi trên thế giới họ xem vào để họ tùy hỷ công đức, tùy hỷ phóng sanh, tùy hỷ trai tăng, tùy hỷ trai đàn chẳng tế, nhất là tùy hỷ cái buổi khai thị của Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng. Thì thấy cái sức ảnh hưởng và cái công việc làm của Ngài nó có cái tầm ảnh hưởng lớn, đôi khi quý vị ở đây ít có thấy. Riêng chúng tôi về Sài Gòn thấy Ngài xây cái chùa Huệ Nghiêm. Cái chùa Huệ Nghiêm đó thì khủng khiếp, lớn quá, mấy trăm tỷ, cái phước báu Ngài lớn. Rồi Việt Nam Phật Quốc Tự là cái chùa đại diện cho đất nước Việt Nam, thì chính Ngài cũng đứng ra để xây, cũng vài trăm tỷ nữa. Hiệu trưởng một cái trường cao cấp Phật học nuôi cả ngàn tăng ni. Và công việc Phật sự của Ngài thì khỏi nói rồi, quá lớn. Thì mình thấy các vị này cái quy đức của Ngài lớn, cho nên khi Ngài đặt chân đến một cái pháp hội nào thì có cái sự gia trì của chư Phật Long Thần Hộ Pháp, hay nói khác hơn là cái pháp hội đó phải tương ứng. Và cái người đứng ra tổ chức, Hòa Thượng Trí Quảng phải tin tưởng mới bước chân tới. Chứ không thì bước chân tới đôi khi làm mất đi cái hình ảnh và cái uy tín của Ngài đi. Nên nói chung lại thì thấy Thượng Tọa Thanh Phong cái cách cung kính khéo léo và tổ chức một cái pháp hội thôi quá là thành tựu. Nhờ cái quy đức của Thượng Tọa Thanh Phong cho nên mới có được một cái pháp hội mà thỉnh được Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng đến để Ngài ban đạo từ. Thường các ngài lớn tuổi, 80 tuổi hơn rồi thì khoảng nửa tiếng, các ngài thường nói nửa tiếng, mà sau bữa đó Ngài nói gần một tiếng luôn. Và càng nói về sau, quý vị xem lại, nếu ai đang xem truyền hình trực tiếp tại tỉnh Thất thì vô lại trang web nhìn Hòa Thượng Tịnh Trí Quảng khai thị đó, thì nhìn lại cứ càng nói về sau là gương mặt Ngài càng hồng hào, tướng của Ngài thay đổi đẹp vô cùng, nhìn gương mặt hoan hỷ, miệng lúc nào cũng mỉm cười hoan hỷ. Thì lúc đó Ngài đang ở trong cái pháp hỷ sung mãn. Cả đại chúng mà bữa đó nó nóng kinh khủng vậy mà ngồi nghe vỗ tay bôm bóp hoan hỷ. Thì đó là cái điều mà dân nhà nghĩ đó là một cái nhân duyên lớn của cái pháp hội mà tỉnh Thất Quan Âm mình gọi là mang chuông đi đánh xứ người, mang cái cách tổ chức và pháp môn tu đi xuống đất Sài Gòn vào trong chùa Vĩnh Nghiêm, phối hợp với Thượng Tọa Thanh Phong mà nó hình thành một cái pháp hội lớn như thế. Bên cạnh đó thì có vị trưởng ban tôn giáo chính phủ Vũ Chiến Thắng lên thăm Thượng Tọa Thanh Phong. Sẵn đó rồi Thượng Tọa có mời giác nhàn lên cái phòng riêng, trong cái phòng tiếp khách riêng của Thượng Tọa chút xíu, đơn giản, có bình trà, rồi cái phòng nhỏ. Giác nhàn với bác trưởng ban tôn giáo chính phủ với lại Thượng Tọa Thanh Phong ngồi uống trà với nhau trong buổi tối thứ bảy. Thì vừa bữa tối đó là bác trưởng ban tôn giáo chính phủ gọi điện cho các vị cấp dưới làm một cái lẵng hoa thiệt đẹp. Ban tôn giáo chính phủ kính lễ. Thì chúng tôi thấy rất là ngạc nhiên, những vị này đến những cái sự kiện của những cái lễ hội lớn hoặc giả những cái buổi họp của ban trị sự thôi, sao mà lại đến cái pháp hội của mình. Đó là cái thâm tình giữa Bác Vũ Chiến Thắng với lại Thượng Tọa Thanh Phong nhiều năm qua. Cho nên khi thấy cái chùa Vĩnh Nghiêm tổ chức pháp hội, đó là một cái niềm vui của Thượng Tọa Thanh Phong, cho nên đến để chúc mừng. Những vị làm chức lớn trong nhà nước họ cũng có cái phước nhiều đời, cho nên họ có cái mạng lãnh đạo. Và chúng tôi cũng ngồi nói chuyện cũng lâu. Thì nói chung lại thì pháp hội của mình nó có cái sức thành tựu mà ngoài sức tưởng tượng. Cái sự thành tựu mà ngoài sức tưởng tượng. Nghĩa là từ những người mà đến để nghe đồn đãi là đến đó để cúng chay đàn chẳng tế, bây giờ mình tới mình xem thử làm sao. Cha mẹ rồi anh em của mình mất, giờ mình tới mình coi thử như thế nào. Tức là người bình thường nhất không để tâm gì đến cái chuyện đến tu tập. Là có những người kêu mình phá thai nhi nhiều quá, bây giờ mình đến mình cúng cho mấy đứa con của mình. Tức là chúng tôi nói những người đó là người ta không có để tâm biết gì về cái chuyện tu hành, chỉ nghe chay đàn chẳng tế họ đến vậy thôi. Thế mà họ đến họ cũng hoan hỷ, không có cái tâm gì để mà đến tu, nhưng mà họ đến họ khởi được cái niệm đó mà họ hoan hỷ vô cùng. Họ nghe cái lời khai thị hòa thượng xong, họ nghe chúng tôi giảng xong một cái là họ ăn cơm chay rồi, trong lòng họ phơi phới không. Nhưng mà thấy cái pháp môn tịnh độ là độ cho những người mà coi như là căn cơ hạ liệt thấp kém, không hiểu gì đến Phật pháp, thế mà họ vẫn tới họ tham dự một cái pháp hội niệm Phật. Thì đây là một cái công đức lợi tha mà những người đã chung tay gánh sức để mà làm nên một cái pháp hội này, công đức bất khả tư nghì, chỉ có Phật cùng Phật mới biết được thôi. Hôm nay chúng tôi nói điều này là để cho những người có mặt tại đây cũng như trên toàn thế giới đang online trực tiếp là thấy cái pháp môn tịnh độ của mình bắt đầu nó nở hoa, bắt đầu chuẩn bị kết trái. Nở hoa tức là rất nhiều người trong đó họ tin tưởng pháp môn tịnh độ. Kết trái tức là họ tin sâu và nguyện thiết. Khi đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, họ được cái quả. Quả đó là kết trái. Quả đó là họ mãn báo thân này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, về gần bên Đức Phật A Di Đà và hàng thánh chúng, và lấy các hàng Bồ Tát là bạn lữ. Đó là kết trái. Chắc chắn mình có gieo nhân thì trồng một cái hạt cam xuống thì chắc chắn mình bón phân tưới nước, thời tiết ôn hòa thì chắc chắn cái hạt cam này nó sẽ nảy mầm, nó lên cái cây cam, và cây cam này nó sẽ ra trái, và cái trái này nó sẽ là cái trái ngon ngọt cam sành. Cũng như hôm nay mình đến tỉnh Thất Quan Âm, cũng như mình đến cái pháp hội chùa Vĩnh Nghiêm, mình niệm Phật tụng kinh là mình đang gieo cái nhân. Thì cái nhân tâm của mình gieo vào trong cái biển giác vạn đức hồng danh A Di Đà Phật. Đây là biển giác. Và cái biển giác này nó mới khai thác cái nhân tâm của mình. Và cái nhân tâm này khi mình gieo vào nó đủ cái thời tiết nhân duyên, gọi là thiện căn phước đức đủ. Và khi mà đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì chúng ta bỏ cái thế giới này và bỏ cái thân ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức, và bỏ cái thế giới ngũ trược này, chúng ta đi về cái thế giới phàm thánh đồng cư độ, hay là phương tiện hữu dư độ, thật báo trang nghiêm độ, và thường tịch quang tịnh độ, là Tây Phương gọi là tứ độ và cửu phẩm, từ hạ phẩm cho đến thượng phẩm. Những điều này chúng tôi nói ở trong văn sao Ấn Tổ có nói ra, và trong kinh cũng có nói như thế, cho nên chúng tôi nói từ kinh, không có sai chạy chút nào hết. Còn nếu hiện tại bây giờ quý vị gieo cái nhân đó là tham lam, mà tham lam đến mức độ thượng phẩm là cao, thì khi quý vị bỏ báo thân này, cái phước báu thọ mạng không còn, thì quý vị phải vào trong địa ngục. Và nếu mình tham lam đến mức độ trung bình thôi, Thì khi bỏ báo thân này mình phải vào loài ngạ quỷ. Còn tham lam mức độ thấp mà có si mê nữa, không hiểu là phước là tội, là chánh là tà, là thiện là ác, thì khi bỏ báo thân quý vị phải mang loài súc sanh, làm gà, làm nhựa, ngựa, làm heo, loài chó. Đó là mình tạo ra nghiệp, là nghiệp nó lôi cuốn mình, chứ không có thượng đế nào mà bắt mình phải vào cái cõi đó, cũng không có thượng đế nào mà đưa mình lên thiên đàng cả. Nên cái lối dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một cái giáo lý căn cứ nơi nghiệp lực của chúng sanh, gọi là nghiệp lực bất khả tư nghì, chứ không căn cứ một vị thần linh bên ngoài để ban phước giáng họa. Vậy cho nên hôm nay thực sự chúng tôi trong những ngày tháng qua cộng tu buổi sáng với đại chúng và thường ngày giảng văn sao, một số những người có mặt ở trong này cũng đã đến đây để tham dự, là đã từng ở nhà đã xem qua truyền hình trực tiếp cộng tu, cũng như là cô Thanh Cúc sáng hôm nay cũng có mặt ở trên này, là đạo tràng chùa Thập Phương mà chúng tôi lúc trước cũng hay đến đó giảng. Thì đạo tràng này họ tu tập rất là tốt, đúng theo cái đường lối của Tịnh Thất Quan Âm. Thì có lên trên này có thăm thì có nói mỗi buổi sáng con với ông xã con tịnh tu vẫn nghe thầy giảng mà rõ mà đẹp hơn ở bên ngoài nữa, màn hình nó nét đẹp lắm. Cộng tu thì chúng tôi cũng ngồi sắp xếp nói chuyện với cổ lúc sáng hôm nay, thì mới ngỡ ra rằng là mấy ông bà già cổ 75 tuổi rồi thế mà cũng biết vô internet nữa chứ. Mấy đứa con nó bắt cho. Thì những người hiện tại đang ngồi ở đây nghe cái chuyện này hơi lạ, là mình nghĩ nó tốn kém, mà không tốn kém nhiều đâu. Kéo đường truyền trăm mấy chục ngàn tháng, rồi mình sắm cái tivi hoặc cái laptop, hoặc là thiếu nữa là có nhiều người có cái điện thoại cũng mở ra coi được, tu được luôn. Thì những người có mặt tại đây mình nghe như vậy xong bèn về để mà mình lắp đặt ở nhà mình một cái chỗ. Bởi vì mình không có thời gian mỗi ngày hoặc mỗi chủ nhật lên đây, không có thời gian. Mà giờ ở trên này nó cũng chọc cứng hết rồi. Cho nên quý vị ở nhà để tu tập, để cho cái âm thanh niệm Phật và cái lời giảng của chúng tôi bắt đầu nó trang trải trong nhà, bắt đầu nó thay đổi những cái âm khí đi. Thì từ khi mà chúng tôi lên đây rồi thấy tự nhiên cái từ trường, cái dương khí và cái mát mẻ ở trên cái Tịnh Thất Quan Âm bắt đầu nó mát mẻ ra, từ trường nó tốt ra. Do cái làn sóng tư tưởng phát ra cái lời kinh tiếng kệ câu Phật hiệu, cho nên nó xua tan những cái âm u tối tâm. Xua tan đó tức là cái nghiệp lực mình bắt đầu nó tan biến từ từ. Thì ở Sài Gòn không nói, mà hôm qua tuốt ở trong Nam Bang có hai vợ chồng nhìn thôi khổ cực, làm lụng thê mướn. Thế mà kêu hồi sáng con mới gặp hôm qua đó, nó hồi sáng con mới kéo đường truyền internet vô rồi, cho nên sáng ngày mai là con tu được với thầy. Nếu mà con rảnh rồi chủ nhật con ra đây con nghe thầy trực tiếp. Thầy đầu tư biết bao nhiêu tiền, bây giờ mình chỉ có một cái màn hình với lại đường internet, mình lại được hưởng thụ Phật Pháp, ngồi ca ngợi hoan hỷ vô cùng. Chúng tôi thấy làm lạ, mà tuốt ở trong Nam Bang đó đâu mà sao mà cũng có internet vô mà họ coi truyền hình trực tiếp nữa chứ. Thành ra là cái điều này chúng tôi đang phát động phong trào xiển dương để cho các chùa nếu có duyên với Tịnh Thất Quan Âm và tu pháp môn tịnh độ, và những nhà, nhất là nhà Phật tử thì dễ lắm. Mình ở tại nhà mình mở ra thì nó không có gây ảnh hưởng cho hàng xóm, chứ mình tập tụ đông người đến là có vấn đề. Hôm nay có mấy chú hôm qua chúng tôi gặp buổi chiều, các chú ở Phan Thiết. Thì các chú này ở vùng sâu vùng xa cũng nghèo, nhưng mà lên Tịnh Thất Quan Âm thì thuê phòng trọ ngoài, sợ làm phiền Tịnh Thất không có phòng ốc á, cho nên ở phòng trọ bên ngoài. Thì chiều hôm qua lên gặp chúng tôi mới trình bày. Thì hôm nay chúng tôi cũng giới thiệu các bạn trẻ thôi. Thì có mấy vị nam trẻ hả, với hai cô nữ nữa lên với thầy chút xíu. Quý vị thấy quan hỷ không ạ? Bất ngờ hồi hôm qua gặp, chắc lên một hai ngày trước rồi, cái rồi cộng tu rồi vô hộ niệm, Thì các vị này ở Phan Thiết nhưng mà cái vùng Mũi Né trong vùng sâu vùng xa. Mấy năm trước lên Tịnh Thất Quan Âm thích quá, về cái tổ chức cộng tu rồi gom lại cũng được 100 người. Thì khi 100 người đó vô một cái nhà thì tu vài bữa chính quyền họ dẹp mất. Bởi vì tụ tập đông người mà không phải cơ sở tôn giáo là bất hợp pháp, thì họ làm đúng thôi. Bởi vì mình tu phải đến cơ sở chùa được hợp thức hóa mình mới có thể tổ chức tu được. Khi bây giờ gom góp 100 người cũng là khổ công dữ lắm á, lo ăn lo uống rồi chiều chuộng mấy bà già mấy bà đến chứ dễ gì. Khi đến xong rồi mới im im chút cái bị dẹp, thôi nản chí quá, thôi ai ở nhà người đó tu đi. Xong rồi nghe chúng tôi giảng rồi lên trên này cộng tu thấy cái cách tu mới lễ Phật thích quá. Thì chúng tôi lên tặng cho người một bộ văn sao, rồi hỏi gần đó có cái chùa nào không. Kêu có cái chùa sư cô mới xây lên ngon lành lắm mà ít có ai tới tu lắm. Thì kêu như vậy thì bây giờ về tha thiết cung kính đảnh lễ, xin sư cô cứ mỗi chủ nhật mình đến mình tu. Bây giờ chùa không có ai tu hết thì sư cô bận công việc Phật sự khác, thì bây giờ mình kéo 100 người đó mình tới. Thì có một chú trong trưởng ban nói con cũng ngại ngại, hỏi ngại gì, kêu chùa sư cô đó trẻ mà mấy sư cô trẻ không mà gặp tụi con trẻ vô nữa có nguy hại không thầy. Thì mấy người này ở quê người ta nói thiệt vậy à. Thầy Giác Nhàn nói có nguy gì đâu, chùa thầy cũng trẻ cả đám đó chứ có gì đâu, trẻ người ta vô quá trời đó. Thì bây giờ mấy thầy không biết giữ mình, mấy chú không biết giữ mình thì ráng chịu chứ gì, đâu phải vì cái chuyện mấy sư cô trẻ đó mà mình không tổ chức. Thấy không? Dạ. Cho nên thành ra giờ chú cứ nghe lời thầy đi về bạch với sư cô mặc áo tràng đàng hoàng. Giác Nhàn hôm trước có phát cái nguyện rồi. Ở chùa nào mà muốn coi truyền hình trực tiếp thì Giác Nhàn cúng cái truyền hình lớn lớn một chút. Rồi không có internet thì mình cúng dường internet. Là cái nhà đó mà muốn xây dựng lại tương đối ổn định chút thì Giác Nhàn cúng dường 100 triệu có, cho vài tỷ không có. Nhín xài bớt cái tiền của các cụ ở đây. Bây giờ ở đây chi phí cũng lớn, tháng trên 500 triệu rồi. Thôi mình biết gói ghém lại thì mình đem đi cúng dường. Thì nói chuyện chọc cái chú nói có lý. Thôi kiểu này con nghe lời thầy. Thường mấy người quê quê dốt dốt vậy nói làm sao nghe vậy nghe. À, ngộ vậy nghe. Cho mấy người này mà coi như là học hỏi nghe pháp nhiều quá mà tiến sĩ đồ là tới nói cái bộ hơi khó rồi đó. Bây giờ có kiến thức rồi nó chướng ngại. Thì kiểu mấy năm nay con nghe pháp thầy là con nghe hoài không chán, con tu cho nên thành ra hôm nay con đủ duyên mà con lên đây cũng không biết nghi lễ gì, không biết cúng dường gì hết. Cho thôi bây giờ phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, về chùa sư cô đi. Mặc áo tràng đồ vô rồi có quà cáp gì phong bì, tha thiết cung kính đảnh lễ, xin sư cô đi, năn nỉ hết lòng hết dạ chân thật. Thì sư cô cảm được cái tâm rồi sư cô cho cứ chủ nhật cái mình tổ chức cái vùng quê khoảng 50-70% cũng được. Nó lấy 100 người cũ hồi trước á. Cần cái gì hỗ trợ thì Giác Nhàn hỗ trợ, cũng như nệm á. Cần 50 tấm thì cúng 50 tấm, cần kệ, cần kinh rồi, cần cái gì cúng cái đó. Nhưng mà phải nói đi sư là cho tu lâu dài, chứ nếu mà vài bữa sư cô kêu thôi mấy ông tu sao đó nghỉ đi. Cứ kẹt mấy hợp đồng lâu dài phải không. Thì trong lòng mừng vui vô tận, kêu là lên núi báu để kiếm vàng, bây giờ lấy được vàng mang về rồi chứ không phải về hai tay không. Hòa thượng Tịnh Không hay nói là lên núi báu để tìm vàng mà về hai tay không là uổng vô cùng. Mấy chú này coi như còn trẻ lên Tịnh Thất Quan Âm mà lấy được cái pháp môn tu về tại quê hương của mình, giúp cho những người già cả người ta tới đó người ta niệm Phật. Thì trong một cái pháp hội đó có thể hai người biết ngày giờ vãng sanh thôi, thì cái công đức của các chú này lớn vô cùng. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi cũng tán dương cái việc này, không có phải sắp xếp trước mà tự nhiên hôm qua cảm được cái tâm của mấy chú này. Mấy năm nay con theo sát, ai nói gì nói trên mạng, người ta làm như thế nào, người ta kêu thầy tà sư sao đi nữa, là tụi con vẫn một lòng một dạ, gọi là sống chết có nhau. Có cái tâm như vậy hôm nay mới gọi là gặp nhau tâm đầu ý hợp chứ. Chứ nghe người ta nói một cái tự nhiên cái lòng dạ thay đổi rồi thì làm sao mình được cái phước phần như hôm nay. Vậy cho nên thành ra cái pháp môn tịnh độ này, những người trẻ như vậy nè, bây giờ mà xưng phong để đi xiển dương nó lợi lạc vô cùng. Bây giờ xưa nay mình bị mang tiếng là pháp môn tịnh độ dành cho ông già bà cả ngáp ngáp gần chết mới đưa vô A Di Đà Phật. Vậy còn cái bọn trẻ đang đi làm ăn mà tự dưng A Di Đà Phật cầu vãng sanh, chuyện sao mà nó vô lý thế. Nhưng mà nhìn kỹ lại cái bọn trẻ này có chết không? Này chết dữ lắm, chết trẻ nhiều lắm. Cho nên mới nói là mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đô thị thiếu niên xuân. Đừng để tuổi già mới niệm Phật mà mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Câu này hay dữ lắm á nghe. Bọn trẻ phải nghe điều này. Bọn trẻ càng niệm Phật tâm càng an vui, nhờ công đức niệm Phật thọ mạng kéo dài. Cần không quý vị? Còn chứ. Câu A Di Đà Phật là vô lượng giác, niệm lâu ngày trí giác khai mở, được trí huệ sáng suốt. Bọn trẻ cần không quý vị? Cần chứ. Niệm Phật lâu ngày thấy thịt cái là sợ, thấy giống như thịt cha mẹ mình, khởi lòng từ vô tận, không dám ăn thịt nữa, ăn chay. Trong người không còn độc tố nữa, không có bệnh. Bọn trẻ cần không ạ? Cần chứ. Cho nên thành ra mấy người giảng tịnh độ mà không có nói lột hết những cái màu nhiệm mà của tịnh độ rồi, cái là làm cái pháp môn này nó cứng ngắc, chỉ dành cho mấy bà già với cái hộ niệm bác sĩ chê rồi vô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thôi. Không hiểu tịnh độ, chưa hiểu gì về tịnh độ. Nhưng mà giảng tịnh độ mà người ta nghe cái điều này là đã khoái chí rồi. Già trẻ là người ta vô tù hết. Nãy có một chú trẻ mới học lớp 9 nè, mẹ dắt lên, chú này cũng có căn lành, gặp thầy cái kêu: con chào thầy, chúc thầy nhiều sức khỏe. Mà không biết có khi nào chúc mẹ được cái gì không. Cái bà mẹ nói: thôi chú này bữa nay ngang ngạnh, con nói cái gì cũng không nghe hết trơn. Hư rồi. Thì chúng tôi mới nói nhỏ nhẹ kêu: thôi chiều thứ bảy chú lên trên này công quả, rồi phụ với anh em, rồi chuẩn bị Phật đản, rồi nghe thầy giảng. Tuổi trẻ trên này cũng đông lắm. Rồi sau đó rồi chú niệm Phật, rồi tự nhiên chú tốt ra, trong lòng chú dễ chịu, chú thương mẹ chú. Nói chọc cái gật đầu chịu nghe. Nhưng mà mẹ nó không nghe. Cái gì? Do mẹ không có học lời dạy cái thánh hiền, không làm người gương mẫu. Nó nhìn vô nó thấy mẹ của mình sao mà tệ quá. Và bà đâu nói đó, nó không có làm cho họ phục, không có làm đứa trẻ nó kính phục. Cho nên ra nó không nghe. Do mình chứ không phải do nó. Thành ra là mình phải coi lại mình, vì sao nói nó không nghe. Vì mình nói mà mình không có thực thi, mình làm theo lời dạy của thánh hiền, cho nên nó xem thường mình. Vậy cho nên chúng tôi thấy bọn trẻ bây giờ hư quá cỡ rồi. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi gặp những người trẻ này, trong lòng chúng tôi phải nói là hân hoan vô tận. Họ cần cái gì cho cái đó. Tặng cho một người một bộ văn sao, mang về 2 thùng, 12 bộ, coi bạn nào cần cho họ đọc. Họ đọc rồi họ nhiễm cái lời dạy của thánh hiền rồi, bắt đầu họ sửa từ từ mới được. Chứ còn mình lấy cái tâm phàm phu của mình làm nó chặt lắc à. Nó không vô đâu hết trơn, nó không có chúng. Thì bản thân chúng tôi mà không gặp bộ văn sao này thì thôi, ngay cái tu sĩ như chúng tôi nó cũng chướng ngại nhiều thứ lắm à. Đừng nói phàm phu bên ngoài. Hôm nay thì chúng tôi tán thán và mong rằng cái tâm nguyện của chúng tôi được nhiều người trẻ như vậy đến để xiển dương pháp môn tịnh độ vào những ngôi chùa mà không có ai đến. Để không, bây giờ xây chùa nhiều quá rồi mà không có người đến. Những người đó, khi mà những người nào gặp cái đoạn phim này, buổi nói chuyện này của chúng tôi, và nhìn những cái hình ảnh của các chú này, chúng tôi nói dẫu thí dụ quý sư cô không đồng lòng cho tu pháp môn tịnh độ, nghe thầy nhàn thế kia thế nọ, thì lấy cái đĩa ở chùa Vĩnh Nghiêm cho họ xem. Thỉnh thoảng Thanh Phong là ông kiểm tra kỹ lắm, trưởng ban kinh tế tài chánh trung ương, mà nếu mà lơ sớ là xuống đó là mình làm mất uy tín họ, là họ không chịu đâu. cả ngay nơi tổ đình xưa nay là phải nói là nổi tiếng rồi, mà mình tới mình làm cả chày cả chọc, danh lợi là mang tiếng, họ không chịu. Phải đưa cái đĩa cho họ nghe, sư cô coi, mà nếu sư cô coi mà cũng chưa có kính phục, chưa có làm theo nữa thì thôi hết duyên rồi, mình ở nhà cứ mở truyền hình ra coi, mở đường truyền internet ra, sáng tối tu Phật sự tùy duyên à. Nhưng mà nghĩ chắc là được, bởi vì cái tâm thành của các chú này cao. Thành ra chúng tôi hôm nay tán thán trước đại chúng ở đây cũng như trên toàn thế giới, khi mình thấy cái pháp môn này hay rồi, bắt đầu mình nên đem đi truyền bá, truyền bá bằng cách tùy duyên chứ không phan duyên. Tùy duyên nghĩa là cái nơi đó nó thuận tiện phù hợp với mình, không có phải vất vả xin xỏ rồi kêu gọi để xây chùa chiền mình mới tu được. Mà nếu nơi đó nghèo quá thì mình che cái mái chanh thôi, nhà cái nhà tôn thôi, cho người ta khoảng 4 người niệm Phật. Như ở đây lầu đầu tiên 2007, cái mái tôn như này 4 người niệm Phật đi, mà chân thành 4 người đó trừ thành 40 người, 400 người, 4.000 người đi. Bây giờ được Phật lực gia trì mà, pháp môn nhị lực mà, hãy tin vào như thế. Thôi hôm nay dân nhà ngày trước khi đi vào để nói về cái việc người tu tịnh độ phải nghiêm trì tịnh giới, phát bồ đề tâm, cầu nguyện vãng sanh, tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Trước khi chúng tôi vô nói điều này thì cũng tán thán các chú này từ nơi Phan Thiết, vùng sâu vùng xa, tuổi trẻ mà lên trên này để tìm nơi học đạo. Thì cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho các chú, các cô này phát được cái nguyện đem pháp môn tịnh độ trở lại quê, về lại quê hương của mình để làm lợi ích chúng sanh. Dạ, A Di Đà Phật, các chú về lại. Thì các chú này cũng ngỡ ngàng lắm, bởi vì mới sáng hôm nay chúng tôi mới kêu lên chứ không có chuẩn bị trước gì cả. Thành ra thì cái pháp môn tịnh độ này chúng tôi đang xuyển dương đem vào lòng của những vị thiếu niên, thanh niên. Đó là mở cái lớp học ở tại chùa Vĩnh Nghiêm vào thứ bảy hàng tuần 2 giờ đến 4 giờ. Và cái ngày 19 tháng 4 âm lịch là hai tây tháng 6, là cái ngày đó là ngày khai giảng lớp học. Thì buổi sáng đó thì có một số người hôm nay cũng đăng ký vào cái hội thiện nguyện là 9 giờ đến 12 giờ họp cái hội thiện nguyện này. Như vậy mình có một cái quỹ vừa rồi tổ chức pháp hội xong đó là dư gần 800 triệu, cũng không mang về tịnh thất để chi dùng, mà Thượng tọa Thanh Phong cũng không lấy để tại chùa Vĩnh Nghiêm chi dùng, mà bỏ vào trong một cái quỹ để lo cho pháp hội và lo cho cái hội thiện nguyện này. Thành ra hôm đó họp lại và sẽ lấy cái tiền này đi làm cái chuyện gì hữu ích cho chúng sanh. Cho nên quý vị cúng vào trong đó 5.000, 10.000, hôm bữa có tờ 500 đồng nữa. Thì chúng tôi lấy để mà làm cho nó hữu ích. Thì vậy cho nên thành ra là buổi sáng 9 giờ ngày 19 tháng 4 âm lịch, nó vô ngày 2 tây tháng 6 vào thứ bảy. Những người nào mà đã đăng ký mới được vào họp cái hội thiện nguyện đó, chứ không phải là ai muốn vào vào. Có tên, có danh sách, rồi biết địa chỉ đó, là đến những cái ngày mà đi làm Phật sự là gửi thư đến tại nhà của quý vị, có chương trình đồ đàng hoàng. Và chiều hôm đó có 4 thầy bữa nay sẽ hỗ trợ chung với chúng tôi với quý thầy ở tại chùa Vĩnh Nghiêm. Đó là chiều 2 giờ. Thì cái buổi chiều 2 giờ thứ bảy ngày 19 tháng 4 âm lịch đó, thì cái ngày đầu tiên để khai giảng cái lớp học đệ tử quy giáo dục gia đình và bảo thân tiết dục. Đó là cái điều mà thế gian các con em rất cần. Trong đó chúng tôi sẽ đề xướng về cái vấn đề giáo dục gia đình sâu. Cái giáo dục gia đình này không phải các con em học, không những con em học mà các cụ già 70 tuổi phải học. Vì sao vậy? Vì hai ông bà già sống với nhau không hạnh phúc. Con cái nó có gia đình hết rồi, giờ hai ông bà già ở cãi lộn suốt ngày thì chứng tỏ là cái gia đình mình nó bất ổn. Bây giờ mình không biết cái cách nào để mình có thể hàn gắn giữa hai vợ chồng Hồi trước hai vợ chồng còn xoan, tức là còn trẻ đó, thì an vui hạnh phúc, mà cứ càng về sau là nó bất an, không hạnh phúc nữa. Cái này là mình không có tiếp nhận lời dạy của Thánh Hiền, cho nên mình sống với tâm phàm, cho nên nó rắc rối như thế. Thì cần phải học. 70 tuổi cũng phải cầm được cặp sách đi học mà. Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói đến cái lời dạy trong văn sao Ấn Tổ nói đến, chú trọng đến cái giáo dục gia đình. Giáo dục gia đình nói cái gì quý vị? Giữ vẹn luân thường, hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, khó làm vô cùng. Ngay cái chữ lễ đó làm là cũng cả một vấn đề. Ngày Lý Bỉnh Nam nói tôi dạy cho ông được, ông học được cái chữ lễ này, nói với Hòa Thượng Tinh Không, ông phải 9 năm. Không phải chuyện lễ đơn thuần ra, lễ phép mình gặp mình chào người ta là đủ đâu. Cái lễ này là tận nơi đáy lòng của mình mà phát xuất từ một cái lễ kính đó, đòi hỏi phải có một cái thời gian rèn luyện. Ông già 70 tuổi làm chưa được á, chứ mà đơn giản à. Bây giờ mình sống với cái tâm phàm bất kính mình nó quen rồi, bây giờ mình lễ kính làm không được, nó ngại ngại ngùng ngùng sao làm không được. Cần phải có lớp học để giáo dục cho mình. Bởi vì mình giàu cho 90 tuổi vẫn là mang tâm phàm, dẫu cho mình giỏi gì đi nữa vẫn là thế gian thôi. Vậy cho nên là cái ngày đó là cái ngày khai lớp học, thì có Thượng Tọa Thanh Phong chứng minh xong là chúng tôi sẽ giảng trọn vẹn cái bữa đó 2 tiếng. Là có thầy Nhuận Minh nè, mấy thầy cứ ngại ngùng kêu con không biết dạy gì hết, thì kêu cứ học thời gian đi rồi nói hoài nghề dạy nghề thôi. Rồi nay kêu thêm thầy Nhật Đạo, rồi thầy Khánh Tuệ với thầy Nhật Tánh, 4 thầy. Thì bây giờ cứ một thầy dạy một tiết học 45 phút. Rồi từ từ tăng tay nghề, sau là mình dạy được 1 tiếng, rồi nói đến 2 tiếng người ta còn thích nghe là biết thành tựu rồi đó, ngon lành rồi đó. Chứ mà dạy mà khoảng 1 tiếng người ta ngủ hết trơn, người ta đi ra là biết mình thất bại rồi. À, thì muốn cho thành tựu như vậy là phải bản thân mình phải hành trì, áp dụng, có hiệu quả. Lâu ngày chày tháng nhờ cái âm đức mình tích lũy từng chút lót từng cái ghế cho người ta ngồi, mang từng cái phần quà tặng cho người nghèo, tích lũy từng chút vì mục tiêu là để giáo dục, để cho chúng sanh bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ và lìa khổ được vui. Nói đến đâu là họ nghe, họ sung sướng cái tấm lòng của họ, họ an vui, họ chấp thuận liền. Đòi hỏi mình phải có thời gian vài chục năm. Giờ cái lời nói của Hòa Thượng là ngày trên 60 năm thuyết pháp, cái lời nói của ngài nói ra một cái là người ta tin, bởi vì cái âm đức nó có trong đó rồi. Còn mình nói người ta chưa tin là bây giờ mình phải tiếp tục tích lũy chứ không bỏ cuộc, không bỏ cuộc. Thực ra chúng tôi thì cũng không có giỏi gì, nhưng mà điều có một cái là chân thật vâng lời làm theo những gì Ấn Tổ nói. Thì từ lúc đó chúng tôi thấy cái tấm lòng của quý Phật tử hình như họ bắt đầu có cái niềm tin đối với những cái lời nói của chúng tôi xuyên qua những cái bộ sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Tục Biên, Tăng Quảng Chánh Biên. Rồi hôm nay chúng tôi nhìn lại thấy cái đạo tràng của mình có một cái phước báu vô ngần. Cái ngày Pháp hội ở chùa Vĩnh Nghiêm nó nóng nực, mà ghế cũng không có được ngồi ghế dựa lưng như vậy cho thoải mái, ghế 4 chân. Mà nó nóng nảy mà nhìn qua màn hình nó cũng không có đẹp như vậy nữa. Màn hình này coi như là hôm nay mới cắt chỉ, coi như là mới tháo giấy mới, mới sáng nay xong luôn. Coi như mình hoan hỷ trong một cái pháp hội như vậy, không biết ngày mai mình được nữa hay không. Thì Ấn Tổ mới nói là buổi sáng không đảm bảo được, buổi chiều là như thế, không chủ động được cái nguyện mình muốn đi đâu là mình đi, mà cái nghiệp nó lôi cuốn. Chứ không phải đơn giản đâu. Mình ngồi trong này mà nó đang an tịnh lắng nghe, tinh thần tỉnh táo, hoan hỷ hân hoan, lúc này bắt đầu là cái niềm hoan hỷ này bắt đầu nó đang đánh tan những cái độc tố trong con người mình. Cho nên chúng tôi nhắc lại là Hòa Thượng nói là chỉ có lòng hoan hỷ và tâm từ bi nó mới có thể đột phá tiêu được những cái chất độc ở trong con người mình. Thuốc gì cũng giải độc không bằng cái điều này đâu. Mà quý vị muốn kiếm cái điều này thì quý vị mới phải đến một cái pháp hội chân thật tu tập, quý vị mới kiếm ra cái điều này. Chứ còn bỏ tiền ra mua không được đâu. Vậy cho nên hồi nãy giờ chúng tôi đang nói để cho quý vị bắt đầu tập trung cái tâm vào, thấy cái giá trị trong cái giây phút này mình đang ngồi, thiệt là một cái khoảng thời gian và không gian này nó quý giá. Lỡ có những người lên đây đi chơi thôi, họ nghe cái điều này cái bắt đầu khởi được tính tâm, thì mình mới nghe sách Thánh Hiền nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Trong cái tánh họ có cái điều thiện sẵn rồi, bây giờ mình nói cái điều thiện cái là họ bắt nhịp theo, cái là họ tốt lên liền. Thì cái điều đó cần phải có giáo dục. Cần phải có giáo dục mới làm được điều này. Nếu không có giáo dục là chịu chết. Không cách gì mà khai thác được cái lòng của họ. Vậy cho nên thành ra cái vấn đề mà chúng tôi muốn đem cái lớp học đệ tử quy á, giáo dục gia đình, nhất là cái bảo thân tiết dục, Ấn Tổ nói quan trọng chuyện này vô cùng. Hôm trước chúng tôi có nhắc có đứa bé bây giờ nó ngồi trong này nè, hôm nay 19 tuổi rồi, mà chúng tôi lên giảng bao nhiêu buổi mà chưa có khai, chưa có coi như là mở cái tâm ra để sám hối lên, để cầu thầy Giác Nhàn chứng minh dùm. Nhưng mà cái ngày khi mà đi xuống ở dưới Vĩnh Nghiêm là nói mạnh về cái chuyện bảo thân tiết dục, lên khóc bù lu bù la, kêu con mới có 16 tuổi là con không giữ được thân, bảo thân tiết dục rồi. Nay 19 tuổi rồi, thôi con hư, ba mẹ con phải bỏ công ăn chuyện làm, lên ở nhà trọ để canh con, ở với con. Con thiệt là một người con bất hiếu, có tội vô cùng. Con mà gặp sớm cái lời dạy của Thánh Hiền thì con đâu ra cái nông nổi như vậy. Nó nói mà nó khóc ràng rụa. Rồi chúng tôi nhìn lại thấy cha mẹ bỏ lơ con cái, lo đi kiếm tiền, vợ không thay chồng để mà ở nhà dạy con, cho nên con nó hư. Mang ra học đường làm sao mà cô giáo biết được cái lời dạy của Thánh Hiền, chỉ cho nó kiến thức thôi, người ta dạy còn chưa xong nữa, chứ đừng có nói là lễ nghĩa đạo đức. Không phải chúng tôi gọi rằng là xem thường, hoặc là mình nói cái việc các thầy cô giáo không có đạo đức, chúng tôi không dám nói điều này. Nhưng mà chúng tôi quả quyết rằng những cô giáo muốn có đạo đức phải có trường học. Muốn làm mà cô giáo dạy toán là cũng phải đi theo chuyên ngành đó. Dạy văn cũng phải đi theo chuyên ngành đó. Muốn vô sư phạm phải đi chuyên ngành. Mà muốn học cái lớp trường đạo đức là phải đi đến chùa, phải có cái lớp học đàng hoàng, lấy sách của Thánh Hiền, có tài liệu dạy. Phải gì? Nó mới ảnh hưởng được chứ. Cho mình phàm phu mình nói là mình học một biết mười là chuyện đó không có à. Học văn hóa thế gian mà biết về cái chuyện giáo dục của đạo đức gia đình, đệ tử quy, bảo thân tiết dục thì cái chuyện này không có. Nên cái phàm phu chúng ta là học gì biết đó. Còn các bậc thánh á, họ học một biết mười, vì họ có cái vốn sẵn nhiều đời rồi. Họ vì nguyện lực mà vào đây để độ sanh. Mà ngay nữa Ấn Tổ vì nguyện lực vào đây độ sanh là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí, mà Ngài vẫn nói cái điều để biểu pháp cho chúng sanh là các vị học phải hành. Học cái gì biết cái đó, không học không biết. Cho nên hôm nay chúng tôi thực sự ngồi đây mà chuẩn bị nói những cái gì của lời Ấn Tổ, mà quý vị ngồi đây mà quý vị chịu lắng nghe, tinh thần hoan hỷ, trong người mà nó có cảm xúc, thì thôi cái căn lành của mình nó có nhân duyên với Phật Pháp. Nhưng mà mình đừng có để ngày hôm nay thôi rồi ngày mai nó không có tiếp tục, bắt đầu nó loãng, lạnh lẽo. Ba ngày không nghe lời dạy Thánh Hiền và đọc sách Thánh Hiền là Bồ Đề Tâm bắt đầu nó thối chuyển rồi. Nó chuyển từ cái Bồ Đề Tâm Thánh sang phàm rồi đó. Phàm nhẹ nó trở thành phàm nặng rồi đó. Nó nói hòa thượng nói là tôi mà không có giảng bao nhiêu năm nay, không coi sách của Thánh Hiền là tôi cũng phàm phu như quý vị, chứ không có hơn chút đỉnh gì hết trơn. Sở dĩ tôi được như vậy là tôi lên pháp tòa tôi giảng là tôi nhắc nhở cho tôi, cho nên tôi mới được cái cơ duyên này, rồi nó được cái công đức pháp thí nữa. Cho nên tôi làm được cái gì là nó thành tựu cái đó, là nhờ tôi dày công để mà xiển dương cái vấn đề giáo dục giáo lý của Phật Đà. Nhưng mà coi là văn sao thì cái lối giáo dục của Ấn Tổ là nhắm vào cái cốt lõi của gia đình. Giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, bạn là người thiện thì niệm Phật mới vãng sanh. Còn không làm được cái thủ tục này, cái điều này thì bạn là người ác, bạn niệm Phật kiểu gì bạn cũng không vãng sanh. Nói như vậy câu niệm Phật không có, không phải là không có cái sức để đánh tan cái tâm tà, nhưng mà mình không đủ căn lành để mình có thể niệm để cho nó tiêu cái tâm tà và khởi cái lòng thành kính, mình không đủ sức. Thì bây giờ mình cần phải nương lời dạy của Thánh Hiền, đọc văn sao, nghe người giảng pháp, tu tập gọi là tri hành hợp nhất, giải hành tương ưng,
giải là mình nghe tự nhiên mình thích thú, nó có niềm tin trong đó, rồi bắt đầu mình hành. Còn tự thân mình đi hành, mình hành không được. Cho nên hòa thượng nói cái đạo tràng đã muốn tiến triển được là phải có giảng, mà giảng phải đúng pháp môn đó, chứ không phải nay pháp môn này, mai pháp môn thiền, mốt pháp môn mật, rồi bữa kia dạy giáo, rồi bữa nọ nói về tịnh độ, thì cái đạo tràng nó loạn mất á. Nên chúng tôi tập trung vào cái bộ văn sao này là phải nói 3 năm. Không những 3 năm mà phải nói suốt đời. Ai mà thâm nhập vào văn sao thì nói hoài, nó không có hết. Không hết đó là tức là mình cảm được cái lời dạy của Ấn Tổ, sao mà nó thiết thực, nó đúng thế. Nhờ chúng tôi nói đến cái lời pháp ngữ của Đại sư Ấn Quang. Lắng nghe kỹ ha. Quý vị ở nhà, quý vị đọc rồi đó. Cái này là trang 11 của bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên cuốn 1. Chắc chắn là hôm bữa tặng cho quý vị là quý vị đọc rồi đó. Nhưng mà đọc mà để hiểu cái lời của Tổ, mà mình nghe mà mình thích thú, mà mình thẩm thấu được, quý vị phải có thời gian. Chúng tôi nói ít nhất là quý vị phải 6 tháng, mà ngày nào cũng phải đọc á. Mà muốn mà thâm nhập nữa thì phải 3 năm, bởi vì Ấn Tổ phải 30 năm ở trong thất để đọc Tam Tạng Kinh Điển đó, để mà trả lời thư phúc đáp lại cho những người gửi thư qua cái những lá thư của người ta gửi đến, mà Ngài phải mất hết 30 năm đọc tông Tam Tạng Kinh Điển. Vẫn Đại Thế Chí Bồ Tát, nhưng mà xuống cõi này rồi cũng phải làm biểu pháp như vậy để cho nó phù hợp với cái nghiệp chúng sanh ở trong cõi này. Giờ thấy khiếp khủng không ạ? Giờ lắng nghe ha. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp của một cả một đời Đức Như Lai, thích hợp khắp ba căn. Ba căn là thượng căn, trung căn và hạ căn. Thì trong này nói ba căn thôi chứ không có nói phân tích chúng ta hiểu. Thâu nhiếp trọn vẹn lợi căn lẫn độn căn, bậc đẳng giác Bồ Tát chẳng thể vượt ra ngoài. Tội nhân ngũ nghịch thập ác cũng có thể dự vào trong ấy, chẳng đoạn hoạt nghiệp mà được thoát khỏi luân hồi. Câu này hay. Cái pháp môn tịnh độ không cần mình phải làm cho tiêu hết nghiệp sạch tình không, hoặc nghiệp, hoặc là một tên khác của phiền não. Nghiệp đó là có những nghiệp ác, không cần mình phải làm cho nó tiêu sạch hết, mà chỉ có phục là đè nó xuống được thôi. Cho nên Ngài nói là không cần tiêu, mà chỉ cần phục nó được thôi là được. Câu niệm Phật mà phục nó được, nghe pháp mà mình phục nó được, mình tụng kinh mà mình phục nó được. Thế vì sáng hôm nay mình coi như chuẩn bị mình ra để mình hành hung với người đó. Sáng ngày mai mình ra chuẩn bị hành hung với người đó, nhưng mà tối hôm nay mình niệm Phật, cái tự nhiên cái tâm tin, cái ý niệm nó biến đâu mất. Có cái cô đó, có một đứa con coi như là ở bên Mỹ á quý vị. Ông chồng thì hay ăn nhậu, dắt bạn đồ về, mà bên Mỹ hay bán súng tự do. Mang về rồi cái tự nhiên bực bội lên chửi vợ, rồi vợ nó kêu bullet bên đó, mà nó gọi một điện thoại một cái là bullet nó bao vây nhà liền, công an nó tới ngay tức khắc. Họ sợ quá họ trốn, họ chạy, họ nhảy thì rớt cây súng xuống đó. Công an bên đó họ giỏi, họ bắt được hết, họ cho vô tù, bắt nhốt cho vô tù. Cái này là mang súng hành hung người phụ nữ, họ ưu tiên người phụ nữ. Rồi sau cuối cùng cô này cổ hối hận, là bởi vì chuyện nó không đến nỗi quá đáng, nhưng mà là cổ bực quá cho nên chưa đến nỗi đánh cổ, mà cổ kêu bullet đến như thế. Sau đó rồi vợ chồng ly cách, ông chồng ở trong tù, bà vợ bên ngoài. Ở nhà không giữ thân được, rồi gặp ông Mỹ khác, rồi thôi có tình cảm sống với ông Mỹ đó. Rồi trong thời gian chưa tới 1 năm thì cái ông chồng về lại nghe tin như vậy, rồi bắt đầu mua súng, chuẩn bị ngày mai tới bắn bà vợ chết, bắn ông Mỹ chết, bắn mình luôn. Nhưng mà trước khi sáng mai đi là khuya sáng ngày mai đi làm như vậy thì gọi cho người mẹ, nói giờ con có cái điều này thưa với mẹ. Hỏi chuyện gì? Kêu giờ con tính làm chuyện đó đó. Con thấy vợ không có trung thành nữa, con không muốn sống nữa, muốn chết. Giờ có hai đứa cháu nội thôi, nhờ mẹ nuôi giùm. Thì bà mẹ này cũng cao kiến, có niệm Phật, có nghe pháp, không có cản chú này mà kêu thôi con muốn đi làm, mẹ không có cản, nhưng mà bây giờ mẹ chỉ xin một cái điều cuối cùng, đó là con suốt đêm nay chắc là con ngủ không được, sáng mai con định đi làm là chắc con nghĩ cái chuyện ác này, con nghĩ cái chuyện này chắc con không ngủ được, thôi con có niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi. Thì con niệm đến sáng rồi bắt đầu con cứ đi làm, thì con chỉ giúp mẹ cái chuyện này thôi, chứ mẹ cũng không có cản con được nữa đâu, con đã quyết định từ lâu rồi. Cái ý niệm này cho thành khối rồi. Thì cuối cùng đứa con này cũng sao ngoan ngoãn, sao không biết nghe. Thì nghe thì bữa tối cái cô này có nói là chắc chắn chú này mà chịu nghe lời niệm Phật là sáng cái hoàn cảnh khác, chứ không phải là chết ba người tang thương như thế. Thì niệm Phật đến sáng xong nói má, thôi con đổi ý định rồi, con không có đi giết nữa. Thì bà này mới làm lạ, bà hỏi con đổi ý định sao? Thì bây giờ mà con chết rồi, vợ con chết rồi, con giao hai cục nợ này đưa cháu cho má nữa, tội nghiệp má quá. Tự nhiên niệm Phật sao tự nhiên nó khởi cái lòng thương với mẹ với đứa con, chứ vợ là hết thương rồi. Thôi con bỏ ý định này. Như vậy thôi con tốt lắm. Trời lúc đó ba cảm ơn Phật, bả lạy Phật thôi, sói đầu sói chán, mừng quá. Thì cuối cùng thôi ly dị vợ luôn rồi lo nuôi hai đứa con. Thì nếu mà bà này, nếu cô này mà không có niệm Phật nghe pháp thì không có nói được câu này, mà chạy tới cứ lạy lục khóc lóc năn nỉ suốt đêm là càng rối thêm nữa là xong. Thế mà bà chỉ nói một câu đơn giản là niệm Phật, tự cái pháp đó nó chuyển cái tâm. Cái này gọi là phục được tâm, hiểu không? Phục tâm được. Nhưng mà chưa, tức là chú này vẫn còn tham sân si phiền não y nguyên, nhưng mà nó phục được, do câu niệm Phật nó phục được. Tức là trong thời gian ngắn một đêm thôi mà nó phục được cái ý niệm mà chuẩn bị cả tháng. Thì quý vị biết cái câu niệm Phật nó có một cái tác dụng như thế nào ạ? Nếu mà tối đó cứ kêu má ơi rồi nghĩ đến má thì nó không có tác dụng đâu. Bởi vì má không có cái lực bằng Phật. Cho nên cái Phật lực bất khả tư nghị như thế này là như thế. Mà sở dĩ Phật lực chuyển hóa được nghiệp chú này là do cái câu niệm Phật nó bất khả tư nghị, gọi là pháp lực bất khả tư nghị. Nhưng mà nếu mà tâm lực tạo ra nghiệp lực thì nó tới nó giết người ta không gốm tay. Cũng là gọi là nghiệp lực ác bất khả tư nghị. Mà nhờ cái chú này ông lấy cái tâm nghe lời mẹ có hiếu một chút đó, niệm câu Phật hiệu mà nó chuyển từ cái ác nghiệp, nó trở thành tịnh nghiệp, nó chuyển những cái ác nghiệp đó. Thì đây gọi là phục được nghiệp, hàng phục được nghiệp. Tịnh độ chỉ cần như vậy thôi, không cầm tiêu. Mà trong đời này mình làm mình tiêu không nổi, không đủ sức để tiêu. Muốn tiêu là phải ba đại tăng kỳ kiếp á. Nãy giờ ngồi nghe hiểu rõ mà. Giảng kỹ kiểu này mấy người coi như là dốt không biết chữ cũng hiểu nữa, chứ đừng có nói. Bán giấy số là hiểu hết. Ông hai đập hết xích lô là vô đây là thôi mê ly. Khi mà mình nói làm sao mà mình dẫn chứng người ta nghe mà cái câu chuyện đó là thực tế. Mười mấy năm về trước rồi bây giờ mình moi ra mình để đúng cái thời điểm này vô cái câu này nó hợp lý. Vậy là mình phải có một cái sức nhớ sâu. Muốn sức nhớ sâu vậy là phải chịu khó niệm Phật thôi, chứ không còn con đường gì khác. Niệm Phật nhiều thì cái tâm định nó sâu thì mình mới có được cái sức nhớ. Mà nhớ đó là nhớ những cái chánh pháp. Lâu ngày cái tâm tà nó đi đâu mất. Còn mình không có cái sức niệm Phật, nó chỉ nhớ sâu mà nó nhớ tà không à. Nó nhớ ba cái gì đâu không à, nó nhớ trời thần đất lỡ đâu không à. Nó có khác cái người niệm Phật ở chỗ đó. Chẳng đoạn hoặc nghiệp mà được thoát khỏi luân hồi, không tiêu hết tất cả kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc, mà thoát khỏi dục giới sắc giới vô sắc giới, về thẳng nơi cõi phàm thánh đồng cư độ. Phàm phu mình là về cõi đó đó. Còn ở cõi phàm thánh đồng cư độ, tức là trong cõi này cũng có phàm cũng có thánh lẫn lộn, mà cái phàm thánh đồng cư độ ở Ta Bà này nó khác một trời một vực với phàm thánh đồng cư độ ở cõi Cực Lạc. Khác ở chỗ nào? Khác là ở cõi này nó thối chuyển kinh khủng. Ngồi nghe như vậy là cái tâm bồ đề mình nó kiên cố phải không ạ? Quyết định sáng ngày mai thức dậy là tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà niệm Phật á. Ngủ hoàng đêm nó mê, nó không muốn dậy nữa nha. Nó kêu cho mệt quá, thôi bữa sau tụng mới lên tỉnh Thất Quan Âm tu mấy ngày rồi về bắt tu nữa. Nên bắt đầu cái tâm nó thối chuyển thì gọi đây nó khác là khác cái chỗ này. Thì gọi là cõi này là thối chuyển, mà cõi Tây Phương Cực Lạc là không có thối chuyển. ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, nghe tiếng chim hót cũng là lời thuyết pháp của Đức Phật A Di Đà. Chim ca lăng tần già cộng mạng si điểu ngày đêm sáu thời thuyết pháp. Nghe cái tiếng suối cũng là bài thuyết pháp, thấy nước nhảy xuống là trần cấu nó tiêu, nước bát công đức thủy. Còn ở chỗ này thôi, đụng cái chỗ nào nó cũng tội lỗi hết trơn à. Hay cái cõi này là cõi thối chuyển, nó khác ở chỗ đó.
Chúng sanh đời mạt căn cơ kém hèn, bỏ pháp môn này làm sao yên được.
Tức là căn cơ của chúng ta cách 3.000 năm thì nó rớt vô 1.000 năm mạt pháp rồi. Xa thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 3.000 năm rồi thì gọi là mạt. Mạt là ngọn, bản là gốc, nó xa gốc. Thì bây giờ mình đã rớt vô thời mạt pháp rồi, nhưng mà nó còn một cái nhân duyên, đó là mình còn tin được chánh pháp là pháp môn niệm Phật. Thì tuy rằng ở trong thời mạt pháp nhưng mình vẫn gặp được chánh pháp. Nếu người này chân thật tu tập pháp môn tịnh độ thì người này vẫn đang ở trong thời chánh pháp. Lắng nghe chỗ này nghe. Nếu người này không gặp được chánh pháp là pháp môn tịnh độ thì người này đang ở trong mạt pháp. Mà người này đang ở trong mạt pháp mà gặp được chánh pháp là pháp môn tịnh độ, họ đang sống với chánh pháp, tin tưởng chánh pháp, thì họ vẫn đang trong thời chánh pháp. Vì chỉ có một đời này thôi mà họ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì vẫn cho, vẫn thấy họ là đang ở trong chánh pháp đó. Cho nên thành ra cái thời gian nó có thay đổi, nhưng mà cái tâm này nếu mà cảm được pháp môn tịnh độ thì lúc này mình vẫn đang sống trong thời chánh pháp. Vì sao vậy? Có nhiều người người ta niệm Phật cái là người ta tâm tức Phật, Phật tức tâm, tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, cảm được cái tướng Di Đà, tướng Di tịnh độ, thì Phật A Di Đà xuất hiện. Như ngày Huệ Viễn ba lần thấy Đức Phật A Di Đà, mà thấy không phải là mình đứng đó nói chuyện chơi được với Phật đâu nghe. Xẹt qua thấy ánh quang minh của Ngài rọi chiếu vô mình cái là mất, chứ không phải thấy lâu đâu ạ. Ba lần thì có phải Ngài Huệ Viễn đang sống trong chánh pháp không ạ? Gặp Phật mà gặp ngay đức bổn tôn của mình là Đức Phật A Di Đà luôn, để mình về quê hương của Ngài luôn. Nhưng mà nghe về tịnh độ được như vậy thì thôi, mà đúng ra cái thời mạt pháp này nó phù hợp với cái pháp môn tịnh độ. Nếu không có pháp môn tịnh độ thì không yên được đâu. Nghiệp chướng thì sâu dày, mà không cần cái Phật lực gia trì thì mình chịu không nổi, mình không cưỡng lại được. Bây giờ Ngài dạy làm sao cho mình tu đây. Phàm là người tu tịnh nghiệp, tức là chúng tôi của quý vị là kẻ phàm phu nè, tuy rằng tu sĩ mà cũng là phàm tăng phàm ni hết ráo à. Thì cái bọn phàm phu chúng ta mà tu pháp môn tịnh độ mà không nghiêm trì giới luật, điều thứ nhất là nghiêm trì giới luật, điều thứ hai là phải phát bồ đề tâm, điều thứ ba đó là phải có tín nguyện chân thật. Hôm trước chúng tôi có nói về cái vấn đề chân thật, chí thành cung kính đó. Nếu mà tín nguyện không chân thật, nó cũng không có thể đủ cái thiện căn để mình vãng sanh. Vì vậy cho nên thành ra cái giới luật của nhà Phật, tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu giáo, tu gì đi nữa cũng không có thể ra ngoài giới luật được. Bỏ giới luật là coi như người mà xây nhà trên cát, không có nền móng nữa. Cho nên đưa cái phần giới luật lên đầu tiên. Bây giờ cư sĩ tại gia giữ năm giới, mình soi rọi kỹ lại coi mình đã trọn vẹn giữ được năm giới không. Nếu mà giữ nghiêm túc, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, đủ năm giới này thì mình được 10 điểm. Còn nếu mà năm giới này là mình phạm một giới thì nó không đủ điểm, nó chỉ 8 điểm là chưa được làm người đâu. Cho sở dĩ quý vị mang thân người chúng tôi, quý vị ngồi đây là đời trước quý vị nghiêm túc giữ năm giới đấy, và làm 10 điều thiện. Có nhiều người làm thiện tuy rằng ở trong cõi trần này, nhưng mà người ta quá giàu có, đời trước họ làm thiện quá là đầy đủ, cho nên đời này họ giàu có, họ cứ nghĩ ra công việc gì họ làm là có tiền à. Bởi vì cái phước họ có sẵn trong bàn, họ có tài rồi. Còn đời trước mình không biết bố thí cúng dường, đời này sao cài trầy cài trật, nghèo khổ dữ quá. Thì trên cái giới đó nó đi thêm cái điều thiện, là điều thiện này mình có làm cho nên đời này mình sanh trong cái gia đình giàu có. Dẫu cho mình sanh vô gia đình nghèo khổ, nhưng mà thời gian bắt đầu mình học hành, mình thành đạt rồi mình làm ăn có tiền. Đó là do cái phước nghiệp đời quá khứ của mình đã gây tạo, tuy rằng sanh trong cái nhà gia đình nghèo khổ. Vậy cho nên thành ra riêng cái giới sắc sanh là Ấn Tổ nói là cái giới này quan trọng, cho nên Phật để lên hàng đầu cho các hàng cư sĩ, mà hàng tu sĩ cũng thế luôn à. Nếu mà giữ được cái giới sắc sanh này rồi, muốn làm trọn vẹn cái giới sắc sanh này thì cũng phải là khuyến khích người ta để mà giữ giới sắc sanh này, xiển dương cái phóng sanh lên. Đó là bắt đầu khởi tâm Bồ Tát á. Thì nhìn chung lại ở trong này có một số các bạn trẻ nói rằng con đi làm ngày đêm vất vả, không đủ dinh dưỡng, cho nên bây giờ con phải ăn mặn, con có sức, còn mấy thầy có làm gì đâu, ở trong chùa ngày mát ăn bát vàng, mấy thầy ăn rau, ăn cỏ gì cũng được đó mà. Có nhiều người nói như vậy. Thì quý vị vô ngồi mát ăn bát vàng thử coi. Trời, tối thức khuya, sáng dậy sớm, ngồi ăn chay sốt ruột, cạo đầu, rát da. Ở trong này coi như là không được đi thêm chương trình Bari Banai, phim ảnh gì cũng được đi. Coi như là bước đầu nó trói buộc dữ lắm à. Giới luật bắt đầu nó khép mình ở trong tịnh giới á. Lâu ngày bắt đầu cái tâm phàm nó chuyển là trở thành một cái con người có khuôn mẫu. Ấn Tổ nói là cái vàng nấu nó thành nước, rót vào trong cái khuôn, khuôn đẹp thì trở thành một cái hình dáng nó đẹp. Mà nếu mà vàng này là quý báu mà rót vào trong cái khuôn xấu, vàng này nhìn cái hình tướng nó cũng xấu lắm. Tuy rằng nó là vàng, tuy rằng con người mình, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng mà mình rót vô cái khuôn phàm phu rồi, mình rót vô trong cái nghiệp báo của chúng sanh ngũ trược ác thế rồi, cho nên nhìn mặt mũi mình không giống ai hết trơn. Nhìn những người ở Tây Phương Cực Lạc sao mà người ta đẹp thế, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, khi về tới Cực Lạc là có xuất hiện liền. Còn mình sao mà nhìn cái mặt thấy ai cũng ghét hết trơn à. Là mình rót vô cái khuôn coi như là nó xấu xí rồi, khuôn xấu rồi. Nhưng bản chất vàng này nó còn, cái là cái tánh Phật mình nó có, nó còn, dầu cho xuống địa ngục nó cũng không có mất. Thì bây giờ mình đổi khuôn lại. Đổi khuôn bằng cách là bây giờ mình rót vào trong pháp môn niệm Phật. Hằng ngày mình không có nghĩ sằng bậy nữa, mình nghĩ Phật. Rồi hằng ngày mình tụng kinh nghe pháp, bắt đầu mình chuyển đổi nghiệp. Từ từ quý vị cuộc đời bắt đầu nó thay đổi. Tuy rằng cái thân này vẫn xấu xí, thân phàm, nhưng tâm bắt đầu quay chuyển thánh rồi đó. Sở dĩ mình không thành tựu được cái con người của mình từ thế gian cũng như xuất thế gian là do mình không giữ trọn vẹn năm cái nhân cách làm người mà Đức Phật dạy, mà chúng tôi nói đó là tịnh giới. Ấn Tổ dùng danh từ là tịnh giới, tức là giữ giới làm sao cho nó phải thanh tịnh. Thì khi mà giữ giới nó thanh tịnh là nó sẽ có định. Cũng như cái bóng đèn, mà nếu mà cái đèn hộp dịch đó mà không có cái không có bóng đèn là gió nó sẽ làm tắt ngay. Thì cái bóng đèn đó là giới đó. Mà cái ngọn đèn nó đứng một chỗ đó là định. Nhờ nó định như vậy nó phát ra ánh sáng gọi là tuệ. Thì có những người người ta tu cái phương cách gọi là giới định tuệ, không có niệm Phật. Nhưng mà riêng cái pháp môn niệm Phật của mình vừa nghiêm trì tịnh giới mà vừa niệm Phật, gọi là hổ mọc thêm sừng, nhanh cấp kỳ. Nếu mà tu tịnh giới để cho nó tiêu hết ác nghiệp, một đời này trở thành tịnh nghiệp khó vô cùng. Ba người bạn của Hòa Thượng Tịnh Không, một người nghiêm trì tịnh giới, một người tu về mật tông miêm mật, ba người thọ mạng là 45 tuổi là chết. Sách tướng nói không có sai, tử vi chấm không có sai. Thế mà hai vị bạn thân tu tịnh nghiệp chứ lại là tu tịnh giới, giữ tịnh giới với lại tu mật tông mất chết, kéo thọ mạng dài không nổi. Mà Hòa Thượng ngài lại tu pháp môn niệm Phật kèm với lại là tu theo tịnh giới, giữ gìn tịnh giới này, mà ngài là vượt qua cái số mạng thọ mạng đáng lẽ là hạn sử dụng 45 năm là hết rồi, nhưng mà ngài kéo dài đến hôm nay 92 tuổi. Là do ngài vừa tu tịnh nghiệp, tịnh giới mà vô tu tịnh nghiệp luôn. Tịnh nghiệp tức là pháp môn tịnh độ, tịnh giới tức là nghiêm trì giới luật. Hai cái này phải song đôi với nhau. Bây giờ Phật tử chỉ cần năm giới giữ chắc, ngay bây giờ mình đã chỉ ác, ăn chay trường được rồi, phải phát triển cái tịnh giới, phải phát triển cái tịnh giới này là bắt đầu phóng sanh. Mình không những mình phóng sanh, bây giờ mình khuyến khích người ta phóng sanh nữa. Đó là công đức lợi tha của tịnh giới. Tự mình đi phóng sanh là công đức tự lợi, ăn chay là công đức tự lợi. Khuyến khích người khác làm ăn chay phóng sanh, đó là công đức lợi tha. Mà công đức này gọi là vô ý thí. Mà công đức vô ý thí này đó là nó sức khỏe, sống lâu, ít bệnh hoạn. Một cái giới này thôi, nếu mà làm trọn vẹn được là thọ mạng quý vị kéo dài rồi, gia đình quý vị an vui rồi, trong bếp quý vị không có thịt chúng sanh chiên xào nấu nướng đau đớn quằn quại, trong nhà quý vị không trở thành một cái địa ngục để chôn vùi cái con thú nó ở trong đó nó kêu oán. Ông tổ mới nói là trong nhà người nào mà bếp còn nấu thịt rang chiên loài súc sanh, đó là chỗ tụ hội của oán quỷ. Mà oán quỷ là những con thú nó quá khổ rồi, nó muốn báo oán, linh hồn nó thành quỷ rồi, nó quá khổ rồi. Bây giờ mình nghe đến đây rồi bắt đầu mình giật mình tỉnh giấc, thôi không có nấu trong nhà nữa, ông cứ ăn, ông đi ra ngoài đường ông ăn giùm tôi đi, ông về đây ông ăn chay. Nếu mình có quy lực, ông chồng mình ông nghe thì nói, còn không thì bây giờ năn nỉ ông làm sao đó, mình gấp rau trong nồi thịt mình ăn từ từ. Có nhiều Phật tử thôi họ ăn chay mà ông chồng ông gấp thịt ông bỏ vô, ông kêu bà bữa nay chuẩn bị thành bò rồi đó. Người phải ăn thịt chứ người sao ăn rau, chứ có bò đồ ngựa trâu rồi mới ăn rau á. Công nhận phàm phu đấy lý luận hay dễ sợ kìa. Gọi là nước mắt chan cơm. Thế mà những người ăn thoải mái, chồng thì mất rồi hoặc giả chồng chịu, nhưng mà vượt qua cái nghiệp thèm không được. Thôi bữa nay ăn chay ngày 30 mà thôi, mới có 12 giờ canh cho đến 1 giờ bước sang ngày hôm sau là thôi, một con gà làm ngay, gà quay để sẵn rồi trong tủ lạnh. Chịu không nổi với cái nghiệp, cái nghiệp nó đang trói buộc không gỡ được. Vậy mà thao đọc vô văn sao những lời khai thị về cái vấn đề kiên giết cứu mạng ăn chay, đọc vô một cái sáng hồn. Sáng hồn nghĩa là lời ấn tổ nói quá đúng. Nhưng mà giác nhàn nói thì cười cười chơi à chưa. Nhưng mà đọc vào sao tự nhiên có cái tác dụng gì, cái đức của ấn tổ sau đó mà tự nhiên nó chuyển nghiệp được. Cái mình làm một cách vô tư thoải mái. Mà khi mà nó đổ bệnh ra, sức khỏe suy y kém gì đi nữa cũng không sợ. Nhà ăn mặn cũng chết, ăn chay cũng chết, thôi giờ nghe là ấn tổ ăn chay đi. Ở trong này ai ăn mặn đâu, giơ tay thử coi. Cười cười là xong rồi đó. Cho nên thành ra mình nói là nếu mà thực sự giữ cái giới sát sanh mà nghiêm trì tịnh giới á, cho sâu sắc là người đó là phải ăn chay trường. Ăn chay trường mới có chỉ ác thôi à. Mà phải khuyến khích người ta ăn chay nữa. Rồi mình phải phóng sanh nữa. Phóng sanh là mới có chỉ, có là tự lợi thôi à. Bây giờ phải lợi tha. Chúng tôi nói mấy cái chú mà hồi nãy lên đây mà ở Phan Thiết á, cố gắng gom góp đi. Tại vì mình bữa đó mình xài điện thoại nhiều, mình xài ít lại để dành tiền mỗi ngày 50 ngàn, 100 ngày, 100 ngàn cũng được, lên cộng tu chùa sư cô là cứ bỏ tiền ra mua phóng sanh. Hồi trước ở đây tại ở đây chủ nhật chỉ có 500 ngàn chứ mấy đâu, mãi đến hiện tại bây giờ và thời gian cũng mấy năm về trước là một chủ nhật là 20 triệu rồi đó, mỗi ngày là 3 triệu đó, thì coi như là gần 200 triệu một tháng. Thì nó từ đâu vậy? Từ 500 ngàn à. Cho nên ra mình tu tập mình phải lấy cái gì mà đơn giản thấp nhất, bắt đầu mình bước mình bò lần lên. Ấn tổ nó là dựa vách đi từ từ, dựa vách đi từ từ. Vậy cho nên hôm nay mà quý vị mà về đây được mà ngồi trong pháp hội này xong rồi chút nữa phóng sanh, là người ta mang cơm lên cho mình ăn nữa chứ. Mà cơm chay mà nói cơm chay ở đây là thôi ngon tuyệt vời. Không phải chúng tôi không phải là chúng tôi tự khen quá đáng đâu, mà mấy thầy đích thân đứng ra nấu, mà vừa nấu là cái lời thuyết pháp của chúng tôi nó gia vị trong thức ăn ấy. Mà gạo thức ăn là thôi niệm Phật tối ngày nó gia vị trong đó. Mà mấy thầy nấu trong cái tâm hân hoan nữa. Cho mấy cô mới nói con ở nhà sao con ăn không có được, mà sao con đến đây con ăn 3 bát thôi à? 3 chén, người Bắc gọi là bát là chén, chén là bát ha. Vì ở nhà tự nhiên cái hoàn cảnh nó không có vui như vậy, không có pháp hỷ như vậy. Ở đây thôi tụng kinh rồi nghe pháp trong lòng nó hân hoan, cái ăn cơm vô cái nó vui vẻ, thì cái thức ăn đó nó trở thành cái dinh dưỡng tốt. Đúng không quý vị? Còn nếu mà ở nhà mà gọi là con nó mang gà hầm vịt tiềm, bồ câu hầm thuốc bắc, nhưng mà nó về thôi, nó xả bao nhiêu cái khổ đau của nó ăn không vô, cho nên nó thành chất độc rồi. Cho nên tâm lý nó biến dạng kinh khủng. Thì coi như cái việc mà chúng tôi đang nói đến cái nghiêm trì tỉnh giới, mà ngay nơi cái giới phóng sanh, sáng cô Thanh Cúc cô nói chắc đời trước thầy có phóng sanh nhiều, sao mà thầy tổ chức chỗ nào con người nó đông như kiến. Mấy người mà người ta đến với thầy chắc lúc trước cũng thành gà, vịt, heo, cá đồ, người ta người ta lại làm người, người ta đi theo thầy vậy sao biết. Chứ không phải dễ quy tụ con người đâu nghe, khó lắm á, vì cái nghiệp của họ nó đa dạng, vừa chuẩn bị đến là bắt đầu nó cản đủ kiểu. Tôi nghe ông đó như thế kia, tôi nghe ông đó như thế nọ, rồi đứa con nó cản trở, rồi mình bệnh hoạn, tinh thần mình bất kính, đủ thứ nó cản trở, gọi là nghiệp chứ. Thế mà mình lọt qua hết những cái dòng vây đó là mình giờ mình ngồi đây là chuyện không phải đơn giản. Nhưng tôi cũng cứ ngồi suy nghĩ hoài, không biết bao nhiêu con người phàm phu này mà sao họ dám tới đây hay vậy ta? Mà sao mà lúc này là họ đang rộng đường để họ đi đến đây được, nghiệp nó vẫn tha họ để họ đến đây ta? Không phải đơn giản đâu. Chúng ta không phải là nói nhân cách hóa quá đáng, nhưng mà điều khi mình đến mình ngồi một trong đạo tràng an nhiên tu tập như vậy, thực sự là một cái nhân duyên thù thắng vô cùng. Thì giờ mình ngồi mình phải hiểu, hiểu tức là giải đó, hay gọi là tri á. Tri là biết, là giải. Mà giải xong rồi không đủ đâu, hành. Giờ nghe thầy Nhàn nói vậy rồi, bây giờ mình ăn chay trường được rồi là vui rồi ha, cuộc đời mình ca khúc hải hoàng rồi ha. Bây giờ năn nỉ ông chồng, ông chồng cũng chưa ăn được. Bây giờ mình năn nỉ, sáng cứ viết tên ông để trên bàn thờ, cứ im im lại. Nhưng mà giấu với cái đích lư hương, chứ mà ông thấy tưởng ông kêu chù trong chết, ông quýnh cho phù mỏ. Để đó, sáng nào cứ lạy xong hồi hướng cho ông ăn chay, làm một ngày chứ được 10 ngày, 10 ngày chứ được một năm chứ được 3 năm. Có cô đó con nói con lên tỉnh thất mười mấy năm rồi mà ông chồng con vẫn cứng, cứng đầu, đi câu cá không thầy. Con thì thả ở 10 câu, cũng làm toàn là nghịch hạnh không à. Thì bây giờ lạy nữa, 3 năm không được thì 10 năm. 10 năm mà ổng không có chuyển nữa, cái lúc ngáp ngáp ổng cũng chuyển à. Không thực sự mà, quyết tâm không bỏ cuộc. Làm từ từ từ, bởi vì cái sức làm mình nó không đủ. Cái lòng thành kính, cái công đức nó chưa đủ, nghiệp cũng quá sâu dày. Thì giờ bắt đầu mình phát động trong gia đình mình trước á. Thì vì lúc trước mình mua những con cá nó sống, có nhiều người người ta ra thấy thương gia đình, thương mấy người ở nhà, chỉ con cá đang bơi bơi, đập cái đầu cho nó chết, mang về kêu cá tươi đó anh, mới đập đầu nó chết. Nhưng mà giờ mình nghe pháp rồi mình kêu thôi thôi không dám làm chuyện này, mua về cho ông ăn cá nó chết sẵn rồi, không biết ai giết hay là tự nó chết rồi, thành cái tịnh nhục rồi, mình không có khởi niệm lên là để mình giết, rồi mình mang về cho ông ăn. Rồi từ từ cái ngày một tháng đó mình mua cá, mua thịt đồ 30 ngày, bữa nay mình giảm xuống còn 25 ngày thôi. Bắt đầu từ từ mình nghiên cứu lần lần giảm thịt, giảm cá trong nhà. Bắt đầu gia đình quý vị ăn vui. Mà mình phải nghe rồi mình mới làm được nha. Nghe rồi mình nghe có lý à. Vì trong này ngài nói là tịnh, nghiêm trì tịnh giới mà. Nghiêm trì tịnh giới là trong đó nó có giới sát sanh trong đó. Thì cái giới sát sanh này chúng tôi không có thời gian để nói nhiều, mà quý vị đi đến cái chùa Liên Hoa ngày 20 tháng 4 âm lịch là chuẩn bị phóng sanh ở chùa Liên Hoa Bạc Liêu đó. Bữa nay là ngày mùng 6 rồi đó. Thì chúng tôi tổ chức phóng sanh, chúng tôi nói chuyên về cái vấn đề phóng sanh cứu mạng, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật. Và riêng cái đề tài đó phải để dành cái bữa chuyên phóng sanh. Thì do đó chuẩn bị loa đài rồi tất cả mọi thứ, gửi 100 triệu xuống đó để họ chuẩn bị họ mua đó. Mấy thầy do đó hồi trước cũng lên trên này cảm được cái pháp phóng sanh, bây giờ mà gửi tiền xuống là la chợ lặn lội mua trăng, mua rắn, rồi mua sam, mua cua, rồi đủ thứ cá trơn chim. Hồi như phóng sanh một cái buổi đó nó đầy đủ loại thú luôn, chứ không phải đặt cá không. Nhưng chúng tôi thích cái điều này, nên ai ở trong này mà thấy nghiệp chướng mình sâu dày thôi, mình để dành dụm tiền xe thôi cũng được, đi xuống đó phóng sanh. Quý vị biết mà mình kết duyên mà vô trong chùa ngồi nghe pháp tụng kinh niệm Phật như vậy không phải đơn giản đâu. Có cái chú giờ ông đang ngồi, ông kêu xong con đi làm xong bây giờ con khổ đau cùng cực, con ôm quần áo con chạy lên đây không kịp. Ông lên con ngồi từ sáng đến trưa không thấy đói, cái tiếng niệm Phật nó làm người nó thanh thản. ôm quần áo chạy lên không kịp, bởi vì nó ở nhà nó trói buộc khổ quá rồi, chịu không nổi. Lên trên này nó thanh thản trong người, xong rồi chiều chúng tôi gặp xong chúng kêu thôi, tối ngủ ở lại chùa đi, sáng tuần thời nghe giác nhàn giảng một vài bữa cái nó tỉnh lại rồi về tiếp tục chiến đấu. Chứ không thì chịu không nổi với cái cõi đời nó vật vã mình kinh hồn. Cái công việc hoàng đời nó đã cuốn hút rồi, về gặp bà vợ bà trợn nữa chứ. Đi làm mệt muốn chết mà kêu mình đi theo gái. Thì chính bà vợ này không biết tu, không biết thương chồng rồi. Ông đã bị cái nghiệp như vậy thôi, về mình thương, mình năn nỉ ông làm sao chứ ai tự nhiên dồn dập ông vô đường cùng nữa. Ngoài đời cho nó không gặp sách được thánh hiền, đối đãi bằng tâm phàm phu không. Kêu có em thương anh lắm em mới nói vậy á. Thương kiểu đó chết rồi. À. Nên chúng tôi nói hôm nay những cái đạo lý chúng tôi nó đơn giản, không có chưa nói gì pháp môn sâu xa cả, mà quý vị nghe cái quý vị áp dụng được cái là quý vị niệm câu Phật hiệu nào cái là nó cái câu Phật hiệu đó nó trọn vẹn câu Phật hiệu đó. Bây giờ cái đây là tâm thánh niệm rồi, còn không không điều chỉnh được cái chuyện này là đem tâm phàm niệm rồi. Cho nên cái người thiện người thánh niệm Phật nó khác cái người phàm xa vô cùng. Cái người phàm người ta niệm đó là người ta coi như là giữ cái tâm phàm đó và người ta niệm nó không có lòng thành kính. Mà cái người mà người ta chuyển được cái tâm phàm từ từ rồi chứ không phải chỉ một cái rụp nha, người ta niệm câu Phật hiệu nó có ý vị, tức là nó thấy có cái lòng thành kính, nó có chuyển nghiệp, người ta tin tưởng ở trong đó. Nó khác dữ lắm. Cho nên thành ra Ấn Tổ phải nói là mình phải dọn đường trước cái chuyện này đi cho họ. Cho nên quý vị, chúng tôi đang in cái cuốn Thọ Khang Bảo Giáp hay vô cùng. Lên một cái bảng ngày nào kiên cử ăn nằm, lên một cái bảng có các bậc thánh nhân nói mình cử kiên như thế nào, nói rõ. Thành ra chúng tôi in những cái sách gì mà Ấn Tổ khen ngợi đang làm, bắt đầu in, in cho thiệt nhiều. Nếu mình cho cái người đó, người ta không đọc, con họ họ đọc. Cho nên cái lối giáo dục là mình truyền trên internet, trực tiếp giới thiệu và đem sách cho họ, họ coi từ từ bắt đầu cuộc đời này bắt đầu nó mới thay đổi. Bản thân mình phải làm. Bây giờ cái vấn đề mà tịnh giới nói về cái giới trộm cắp này nó khó giữ vô cùng. Thứ nhất là sát sanh, thứ hai là trộm cắp này. Hồi xưa giờ quý vị quy y, con đối trước Phật không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu. Có nhiều người trong này không thuộc năm giới chứ. Không thuộc sao nhớ làm. Rồi cuối cùng sao quý vị? Cuối cùng mình chỉ đọc qua vậy thôi là xong rồi đó. Phật chứng rồi đó, không có biết để mình làm. Bây giờ mình ngồi mình nghe lại, Ngài kêu tịnh giới giữ như sao. Cái giới mà mình tránh được trộm cắp, để cho tâm mình thanh tịnh, đối người không khởi lòng tham, mong cho lợi mình. Cái giới tịnh giới đó, khi mà đối tiếp người mong cho lợi mình, khi mình giao tiếp là mình thấy là mong cho lợi mình thôi. Về cuộc sống, về ăn mặc, về tất cả mọi thứ mong cho lợi mình, không có một ý niệm gì lợi người, thì cái này vẫn bị phạm vô cái giới trộm cắp. Đó là lợi mình hại người, nó nằm ở trong đó. Bây giờ trong cái giới của nhà Phật muốn nói là mình giàu cho cây kim ngọn cỏ, không cho không dám lấy. Trong này văn sao, Ngài nói làm sao? Cái lúc tôi ở chùa tôi làm tri khố, nấu ăn với giữ kho nhà bếp, một chút mật nó dính ở trong tay, đường nó dính ở trong tay, không dám le cái lưỡi mà liếm, mà phải lấy cái giấy lau đi, sợ le cái lưỡi mà liếm cái miếng mật đó là khởi lòng tham, làm lồi dồi. Kinh khủng không? Ngài nói cái chuyện của Ngài mà là một cái biểu pháp. Đó là Ngài nghiêm trì tịnh giới đó, giới không tham. Không tham tức là không trộm cắp. Thì mình nhìn kỹ lại những cái người mà người ta đang giàu có mà người ta bị sụp đổ là bị lý do gì? Người này không thiểu dục chiêu túc, tức là không biết đủ. Người nào mà biết đủ không tham là người đại an vui. Họ giàu có rồi mà tiếp tục họ phải đầu tư, họ làm cho vay của tiền tài, vay lãi cao. Có nhiều cô vô khóc bù lu bù lo, giờ con đang nợ. Hỏi kỹ ra là nghề gì, kêu con cho vay tiền, con lấy lãi không cao. Thì cái lúc mà mình cho vay tiền như vậy, đó là cái lòng tham của mình nó khởi lên. Tiền của mình mà đưa cho người ta giữ giùm, phải không ạ? Thì thôi mình có bao nhiêu mình xài bao nhiêu đi, mang vô kho tâm bảo để gửi đi. Không tin, không gửi. Coi như là đúc chuông á, có cái thùng đúc chuông ngoài kia, có chùa Long Hưng ở ngoài Đông Anh Hà Nội, chúng tôi có xin được tọa Thanh Phong những người phát tâm cúng dường chủ nhật này với lại những ngày còn lại ở đây. Anh em mùng 6 là mùng 10 mấy thầy mang ra và đó đúc chuông đó. Đúc chuông khi rút ra tờ giấy 500 không mà xe xe lấy 50 ngàn bỏ vô. Sợ bỏ 500 nó hết. Nhưng mà ra cho vay người ta mấy trăm triệu cho vay được không sao? Trời thôi, không biết cái kiểu dạy cỡ nào trời. Tiền của mình bỏ một túi xài không chịu đưa người ta cắp giùm. Người ta giữ giùm, người ta xài giùm. Mong đợi từng đồng lương, một đồng lời. Cuối cùng người ta không trả, ngồi khóc hu hu. Cái này do lòng tham thôi. Tham này là trộm cắp ấy. Đi làm việc cho người khác, cho công ty đó mà đến trễ, về sớm, cũng là trộm cắp luôn. Trốn thế, ở bên nước ngoài có thế, trốn thế cũng là trộm cắp. Ở giới trộm cắp này nó khó giữ. Mà vì mình giữ không được cho nên bây giờ mình nghèo quá cỡ rồi. Muốn cái gì cũng không có hết trơn. Muốn làm cái chùa, muốn làm cái nhà, muốn có chiếc Honda, muốn có tiền để sắm sửa cái này mà không có. Mà toàn là sắm sửa cho riêng mình không à. Không có cái gì là để cho chúng sanh hết. Thì càng ngày phước báu nó cứ càng cạn mỏng. Thì cái người mà nghèo đó là do trộm cắp đó. Chắc chắn là như vậy thôi, chứ không phải kêu mình làm ăn xui đâu. Không có vụ xui trong này. Nhân quả là không có vụ xui hơn đó. Mà nhân quả là nói đến cái chuyện là do mình phạm cái giới trộm cắp này, cho nên mình làm ăn nó thấp thót, nó tổn phước, trong mạng không có tài. Đó, nãy giờ ngồi nghe cái giới trộm cắp bắt đầu nó ảnh hưởng, nó đụng chạm đến mình rồi đó. Nhưng hôm bữa có một chú vô đây, ông kêu con đang thất bại. Hỏi sao mà làm ăn thất bại? Kêu con quýnh bài, giờ nợ quá à. Vậy mà làm ăn thất bại. Cái này do lòng tham quá cỡ cho nên khởi lên muốn lấy tiền người ta liền trong một đêm. Nên thôi, ở bên Mỹ là thôi, chết tự giận vô số kể. Dư tiền rồi già không biết làm gì, ra casino kéo riết rồi không còn đồng bạc nào, uống thuốc tự giận chết. Vô số kể quý vị ơi. Mấy bà già ở nhà không có biết làm gì hết rồi, tại miền Nam Cali buổi chiều bắt đầu người ta lấy xe người ta chở đi, cho xe 50 chỗ mấy lạnh tới đãi ăn xong nó rút tiền hết về mặt méo xẹo. lương khai già khai bệnh đủ kiểu, cũng là trộm cắp đấy. Không bệnh mà khai bệnh để mà lấy tiền nhà nước đi quýnh bài. Cái tâm phàm phu này thôi, khổ là đáng đời, đừng có than trời trách đất. Cho nên chúng tôi kêu mà ngồi tại đây bao nhiêu Phật tử vô than là chúng tôi nói là có vấn đề, mình làm nó không có trúng. Chứ không phải là xui, không phải ông trời nào hại mình, phải ông Phật nào hại mình, làm nó không có trúng. Bởi vì mình không có học cái lời dạy thánh hiền, đọc bộ văn sao vô, nghe ngài nói nghiêm trì tịnh giới, nhớ năm giới bắt đầu mình làm. Cái này chúng tôi nói không phải là tự khoe khoang tự mãn đâu. Xuống vĩnh nghiêm một cái là chân thật bằng tất cả tấm lòng cúng dường cho Pháp hội. Chứ không phải thượng tọa Thanh Phong xuống kêu đưa chúng tôi đưa thượng tọa vài tỷ xong rồi bắt đầu tổ chức cái Pháp hội. Không phải. Bữa thượng tọa ngồi nói chắc anh em mình tự hiểu, chắc ai cũng nghĩ tôi lấy tiền thầy mang tiền nhiều lắm tôi mới cho tổ chức. Thôi ai hiểu gì hiểu, tôi hiểu, thầy hiểu, Phật hiểu được rồi. Có nhiều người cái tâm người ta tham á, người ta nghĩ cái gì cũng là cái chuyện tham, chuyện tiền. Cho nên chúng tôi nói là chúng tôi mang tiền đó là để làm cho Pháp hội thôi à. Chứ không có làm riêng cho Thượng tọa Thanh Phong. Thượng tọa Thanh Phong còn đổ tiền vô đó để làm cái Pháp hội để cho người ta tu tập, để bòn mốt chút đỉnh công đức gửi về Tây Phương Cực Lạc. Thì con người này bắt đầu người ta đang có cái tấm hướng thượng để rời khỏi cái cõi này. Còn mình bây giờ thôi bày ra đủ thứ ở cõi này hết trơn. Quá trời giàu rồi bây giờ tiếp tục bày ra nữa. Mình làm cho nó kiên cố ở cõi này để đời sau tiếp tục mình vô đó mình hưởng nữa. Mà không biết đời sau có được làm người hay không nữa chứ. Như vậy cho nên là cái giới trộm cắp này là mình thực sự mà nghiêm túc mà mình làm cho nó đúng, là không còn một cái ý niệm mà lợi mình hại người, thì quý vị có phước báu nó tới ào ào ngay tức khắc. Lúc nào gặp người giao tiếp là không mong lợi mình mà chỉ mong lợi người, chân thật bằng tất cả tấm lòng để mà phụng sự người khác. Dầu cho tan xương nát thịt, khổ đau nóng nảy gì đi nữa, muốn làm lợi ích cho chúng sanh đã, rồi có phần mình ở trọng á. Mới qua Thượng Trí Quảng có nói điều này. Vì mình ích kỷ cho nên thành ra nó chỉ trong cái gia đình của mình thôi. Khi gặp nạn rồi gia đình mình cứu mình không nổi, người khác không cứu mình được, bởi vì mình đâu gieo cái nhân cái phước để lợi tha rộng rãi đâu mà người ta cứu mình. Không ai cứu mình được hết. Thành ra cái người mà người ta càng làm phước thiện chừng nào, người ta gặp cái cơ duyên tốt chừng đó. Cho nên sở dĩ mà chúng tôi tổ chức được cái pháp hội ở chùa Vĩnh Nghiêm, gọi là chân thật cúng dường đúng như lý như pháp cho Phật tử về đã tu tập. Mà không những là mình để cho người ta tu tập để an vui gia đình hạnh hạnh phúc, mà không nghĩ về cái vấn đề người ta cúng bao nhiêu hết. Mà không nghĩ người ta lại cúng nhiều chứ. Một cái pháp hội mà dư 700-800 triệu đâu phải ít đâu. Mà giờ tiếp tục làm phước nữa. Ở đó chúng tôi nói không phải khoe khoang, mà nói để quý vị tùy theo khả năng của mình bắt đầu mình làm, thực thụ mình làm, tới bắt đầu cái phước nó tới. Thì riêng cái giới trộm cắp này mà mình nghiêm túc mà giữ được, bắt đầu mình phát bồ đề tâm, mình làm lên rồi một cái là gia đình mình bắt đầu nó hân hoan. Hân hoan là thôi làm đâu chúng đó, con của mình thôi, nó làm một mà có 10, làm chơi mà ăn thiệt. Cho nên cái giới trộm cắp này sở dĩ chúng ta nghèo, chúng ta muốn cái điều đó mà không được là do nhiều đời mình đã phạm vô cái giới này. Cho nên trong đời này mình bị thiếu thốn chật vật, bẩn chật. Thường mình nghe cái câu gọi là bần cùng thì sanh đạo tặc, nghèo khổ rồi bắt đầu sanh ra trộm cướp. Còn người ta giàu có thì đâu có cái chuyện này xảy ra. Thành ra khi mình về lại đây, cái tự nhiên mình nghe rồi cái mình thấy thấm quý vị. Thấm rồi cái bắt đầu mình gặp người ta là nói anh muốn cần gì tôi giúp, trong khả năng của tôi, có của giúp của, có công giúp công, bằng tất cả tấm lòng chân thật. Bởi vì tôi không có phước, tôi lợi dụng anh rồi tôi cũng mất à. Được đầu này nó cũng ra đầu kia à. Tôi hiểu cái đạo lý nhân quả rồi. Tôi nghiêm túc tôi giữ tịnh giới là trộm cắp đó. Cái bắt đầu cuộc đời của mình bắt đầu nó tốt lên rồi, con cái của mình bắt chước theo. Hôm bữa chúng tôi nghe cái cô ở Hà Nam, không có cái buổi giảng nào trực tiếp với cộng tu mà cô không có. Cô này vợ có cái chú công an, đi từ Hà Nam vô Vĩnh Nghiêm tu tập xong rồi đưa cái bộ văn sao thôi, cô khóc như mưa. Nghe thầy giảng mà muốn xin cái bộ này mà thầy nói không gửi bưu điện được. Bữa đó khiến sao mang vài bộ xuống ở dưới Vĩnh Nghiêm dư cái tặng cổ. Thôi cô khóc như mưa. Cô hoan hỷ vô cùng, một ngày cộng tu của cuộc đời con và con được quy y ở trong này, thầy quy y cho con đó. Đặt cổ pháp danh Liên An, cô hoan hỷ. Sau đó rồi cô nghe chúng tôi giảng là phải về cung kính ông chồng. Thì cô về cô nói bữa tối đó về thì hai vợ chồng ngủ khách sạn thôi. Thì cô vô cô gặp cô kêu bữa nay em thực sự phải cung kính anh đấy. Cái ông chồng ông nhìn ông cười cười, kêu bà bữa nay sao lạ quá ta. Mới đi chùa Vĩnh Nghiêm về nói cái giọng thế lạ lạ ta. Thì ông cũng cười cười thôi chứ ông này ông cũng tôn trọng cô này. Thì kêu thật sự bữa nay em nghe thầy Giác Nhàn nói là em phải cung kính anh. Thì có đối cô tới có hỏi Giác Nhàn như vậy đủ không? Kêu cái đó mới nói à, mà phải lấy nước rửa chân ông nữa mới được. Cung kính phải có hành động chứ đâu phải nói xong đâu. Nói cái em cung kính nói suốt ngày vậy chỉ là lời nói thôi, phải hành động. Ông về cái bắt đầu là gì? Lấy nước nóng. Lấy nước nóng rồi cho ông tắm, rồi giặt quần giặt áo rồi cho ổng, rồi lấy cơm dọn lên ha. Đợi ông về ăn rồi tối lấy nước gừng rồi ngâm chân rồi cho ổng, rồi anh sướng không? Anh hoan hỷ không? Phải bằng hành động nữa. Cái cậu nghe cậu kêu khó nhỉ. Cái phải khó nhỉ đâu mà vậy. Lời ấn tổ nó mà làm được đâu phải là đơn giản. Nhưng mà nói như thì nói cái câu đó là ổng sướng rồi, ổng hoan hỷ rồi. Chứ lúc trước về đâu có được cái câu nói như thế đâu. Cho nên lời ông tổ mà dạy mình áp dụng được rồi là thấy bắt đầu từ từ gia đình nó tốt. Nhưng mà có cái điều này đứa con của cổ mới 12 tuổi mà nó cứ ăn cắp tiền cổ biết à. Cái bữa đó cổ theo ổ tiền mất hoài vậy ta. Thì cuối cùng cổ không có cấp cho kỹ càng cặn kẽ vô tủ mà để vô cái ví á. Người bắt gọi là cái ví là cái bóp tiền mình mà nó kéo sạc mê tiền rồi nó lấy cổ lên cổ nhìn cổ thấy cổ hết hồn. Ok bây giờ nó đã có cái tật này rồi thì lớn nó thành tánh, che nó thành băng thì ra ngoài đời nó ăn cắp người ta quýnh nó chết. cô sợ quá, cô hỏi bây giờ làm sao giáo dục nó. Thì chúng tôi nói đọc văn, cô có văn sao, cô đọc bữa nào giảng nhàn có giảng, cô mời nó lên, cô kêu nó lên, cô nói con nghe đi, mẹ cho tiền con, dụ nó bằng cách nào cho nó nghe pháp đi. Cái chủng tử này vô tâm nó từ từ bắt đầu nó thay đổi cái cổ nghe của bắt chước. Cô này không biết có nhân duyên sao, nói sao con nghe vậy à. Thì cô dắt đứa con lên nghe pháp, thì bắt đầu từ từ nó nghe lần lần cái bắt đầu nó sợ cái nhân quả xấu. Rồi từ từ cái bắt đầu cái tâm nó chứa những cái chủng tử tốt này đó, cái bắt đầu nó tốt lên. Là đó là cái loại giáo, cái lối giáo dục gia đình mình phải mượn người khác giáo dục. Cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài ở cái cõi này để mà 3.000 năm, 9.000 năm, Ngài có đủ cái thần thông để Ngài ở lại, để Ngài giáo hóa chúng sanh. Nhưng mà nói làm cái cách này lâu lắm, thôi mình giới thiệu về cực lạc, sống 80 tuổi thôi, rồi mình giới thiệu người ta về cực lạc bên đó. Gọi là Phật giới thiệu nhau, Phật này tán thán Phật kia. Thì bây giờ cậu không đủ cách thì phải nhờ người khác nói lần lần. Cái cách là giới thiệu người khác để mà giáo hóa. Mình không có đủ cách để mình giáo hóa thì mình phải giới thiệu người khác. Thì hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái giới trộm cắp. Bây giờ mình phải nghiêm túc mình giữ giới này trở thành tịnh giới. Bắt đầu quý vị có phước báu tới đó. Dẫu cho mình không có tiền của phước báu tới, nhưng mà nó an vui, gọi là nghèo mà an, nghèo mà vui. Vì người đó đã thiểu dục chi túc. Thiểu dục tức là biết đủ. Thiểu là biết. Thiểu dục tức là biết đủ không tham. Chi túc là không tham. Thiểu dục chi túc là biết đủ không tham. Thì như vậy nó an ở trong đó, nó vui trong cái nghèo. Mà lâu ngày nó vui trong cái nghèo, rồi bắt đầu mình có phước báu nó tới, người ta giao việc lớn cho mình. Thực sự mà nói, mà chúng tôi bây giờ về chùa Vĩnh Nghiêm mà xây một cái chùa như là chùa Vĩnh Nghiêm tại Sài Gòn là không có cách gì mà làm được hết, chịu chết. Mà xây lên để mà nó có thời gian là tổ đình mấy chục năm nữa là chuyện đó không có thể làm được. Nhưng mà mình chỉ giữ hai tấm lòng thành kính, họ hoan hỷ để về tổ chức kết hợp nhau, tốt đẹp vô cùng. Không thì bây giờ mình xây không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tiền mình mới có một ngôi chùa đó để tổ chức. Cho nên cái sự mà thành kính đó và biết đủ không tham, bắt đầu phước nó tới với mình, làm việc lớn được á. Hôm nay chúng tôi muốn nói cái điều này là lời tổ dạy, chúng tôi vẫn chưa làm gì được cả. Nuôi mấy bà cụ mà cà chày cà chật. Hôm nay sửa cái nhà cho mấy bà cụ, phải lấy cái nhà vệ sinh để sửa lại. Nhưng mà vô trong đó thì cũng thơm tho, lót gạch cũng sạch sẽ lắm, ở cũng được dữ lắm. Không nên nổi. Cái giới thứ ba đó, tại vì tà dâm. Phật cho người cư sĩ tại gia một vợ một chồng, khi chồng hoặc vợ mình mất phải ở như vậy suốt đời để nuôi con. Không có con thì mình cũng thủ tính, thủ trung. Thủ tức là gìn giữ, gìn giữ chữ tính với ông chồng này, sống chết có nhau. Ông chết rồi mình cũng phải giữ, gọi là thủ tính, thủ trung. Trung là trung thành, không muốn bước thêm một bước nữa gặp người thứ hai. Nhưng bây giờ chuyện này làm không được. Chưa chồng vợ chưa chết mình đã kiếm người khác lan chạ rồi. Thì ông tổ nói là cái nghiệp này là cái nhân để làm loài súc sanh. Thì họ mang thân người mà họ đã đội lớp làm loài súc sanh rồi, nguy hại vô cùng. Cái giới này nó khó giữ, bởi vì ấn tổ nói rằng là mình vào thai mẹ cũng từ ý niệm dâm, do dâm cha mẹ là tác phẩm, là tác giả. Rồi mình chui vào trong thai bào, đó là tác phẩm để ra con người mình, nó đã có cái chất trong đó rồi. Cho nên ái bất nhiễm ách sanh ta bà mà, không có niệm ái không có vô đây. Mà bây giờ đó là mình đi ngược dòng, cái dòng nước 800 dặm nó chạy ào ạt, là cái ý niệm gọi rằng ái nhiễm, mà bây giờ mình đi ngược lại dòng nước mà không gặp sách thánh hiền để dắt mình đi là mình đi không nổi rồi đó. Chắc cú là đi không nổi rồi đó. Chúng tôi cũng như quý vị thôi à, chứ không có hơn gì đâu à. Thì bây giờ mình biết được rồi, nó nguy hại đến mức độ nào rồi. Nhưng mà không có cái lời dạy của thánh hiền không tác động vô con người mình được, mình không có đủ cái sức mình vượt qua. Thôi bây giờ bắt đầu mình nghe thầy Nhàn nói về cái cuốn mà Bảo Thân Tiết Dục với Văn Sao, mình coi thử có ống tỏ nó làm sao. Cái từ từ mình coi lần cái tâm mình nó tịnh, gọi là nghiêm trì tịnh giới. Hàng ngày công phu tu tập, nhìn thấy cái người đó bằng tuổi mình khác phái là người nữ, đó là gì? Đó là người em cùng sanh đôi với mình, thấy nhỏ hơn là em ruột, em gái rồi. Lớn hơn chút là thấy chị gái rồi. Lớn chút là thấy là mẹ rồi. Thì cái cách này ông tổ muốn giáo dục cho chúng ta là phải nhìn thực sự thực thấy như vậy. Mà muốn thấy được như vậy mình phải có cái lòng từ bi. Từ bi tức là thương người đó, cung kính người đó. Nhất là hai chữ cung kính người đó. Mình không dám khởi niệm nữa. Rồi bây giờ vợ chồng mình sống với nhau, ấn tỏ vậy là phải coi như khách luôn. Cung kính họ, xem như là khách. Mình gặp một người khách, dầu cho người nữ đó đẹp gì đi nữa, đến nhà mình vẫn là khách, không dám khởi niệm. Vợ mình cũng vậy luôn, coi như là khách. Sanh đứa con được rồi, chấm hết. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị, nếu mà cái dục ái quý vị nặng là quý vị không về cực lạc được. Nó chướng đạo, không buông được cái dục ái xuống là quý vị vẫn ở trong ta bà, vẫn là phàm phu. Phải chuyển được cái dục ái này rồi, gọi là niệm thanh tịnh rồi, tịnh nghiệp rồi, nó mới tương ưng cực lạc. Còn cái dục ái mà ái không phải ái nam nữ mà ái sắc, thích áo đẹp, thích nhà đẹp, thích xe đẹp, vẫn là ái. Ái tài là thích tiền, thương tiền, ái danh, ái thực, ái thì, dính ráo hết trơn. Là quý vị vẫn cứ ở ta bà này mãi luôn. Giờ mình buông nó xuống được từ từ nha. Chuyển từ từ rồi nó mới tâm mình, nó mới tương ưng với cảnh giới cực lạc. Thì quý vị mới có khả dĩ thoát nó nổi. Còn quý vị mà gọi là có cái ông đó, ông nói con buông hết rồi mà một đứa cháu con không buông được. Con niệm Phật mà con, sao mà con không buông nó được. Rồi Hòa Thượng Tịnh Không nói bây giờ ông biến cái đứa cháu thành Phật A Di Đà đi. Biến không nổi. Phải có công phu thời gian bắt đầu thấy đứa cháu đó là Phật A Di Đà thì mới có thể cơ may cứu vãn được. Thương cháu nó cũng dính luôn ta trong ta bà. Cho nên bà Lưu Tổ Văn mà nói hay nha quý vị nha. Mẹ không có cái gì để lại cho các con hết á. Mẹ chỉ có bốn chữ A Di Đà Phật à, đó là tài sản vô giá. Đó là vô lượng công đức á, nếu mà các con biết dùng là nó sẽ hữu ích, chứ mẹ không có một chút tài sản gì để cho các con. Bởi vì bà niệm Phật mà bà chuyển được cái bệnh hồng ban lan sang ung thư á. Cho nên bà thấy cái câu Phật hiệu này nó quý giá. Thì bà mới nói lại cho con cái như thế. Nhưng mà nếu mà bà không niệm Phật thì bà không nói được câu này đâu. Cũng như quý vị không niệm Phật thấy cái câu Phật hiệu quý, quý vị không nói được. Nhưng mà quý vị niệm Phật, quý vị thấy cái câu Phật hiệu quý vị quý, cứu được sinh mạng của mình rồi đó. Thay vì mình chết rồi bây giờ nó kéo dài thọ mạng đó. Thì lúc mình ra đi mình có một ân hệ cuối cùng với con cái. Giờ mẹ không có mong các con làm một cái gì cho mẹ say mồ say mã gì cả. Mà chỉ mong các con ngày đêm niệm Phật cho mẹ. Đứa nào ăn mặn thôi ăn chay trường 49 ngày cho mẹ đi. Tự nhiên mình nói bằng tấm lòng chân thật, mình có ăn chay thiệt, mình có niệm Phật thiệt. Thì tự nhiên nó nghe, nó cảm động, nó thương má quá nó làm. Đó, tài sản đó, tài sản để lại cho nó đó. Chứ giờ thôi cắm đầu cắm cổ ngày đêm lương lẻo bằng mỗi cách để có tiền để dành cho con cái, tài sản cho nó đó. Thì quý vị sẽ biết cái nguy hại nó như thế nào. Chúng ta nói như vậy không phải bây giờ mình bó tay ngồi một chỗ không đi làm ăn, không có nghĩ đến tương lai cho con cái, nhưng mà nghĩ toàn bộ là tương lai cho con cái, để lại tài sắc danh thực thì cái gì đâu ngũ dục lục trần cho nó không à. Không có để lại câu Phật hiệu, không có chỉ nó tích đức ăn chay tu hành niệm Phật, phóng sanh bố thí làm lành vậy hết trơn á. Thì nó không có cái vốn công đức thì về sau nó phải khổ thôi. Thực sự mà chúng tôi không gặp được Phật Pháp, bây giờ làm sao mà chúng tôi có được một cái cơ ngơi như vậy. Quý thầy ngồi đây mà bao nhiêu Phật tử cũng là phàm phu như quý vị ngồi dưới à. Nhưng may thay sao gặp được Phật Pháp rồi, nhờ được gặp được Văn Sao Ấn Tổ, rồi gặp Pháp Môn Tịnh Độ, rồi từ từ con người họ về đây bắt đầu mình giúp cho họ làm, chứ không phải mình khoe khoang khoáng lác gì đâu. Đó. Cho nên ra Ấn Tổ nói, quý vị lắng nghe cho kỹ nha. Cái người nam sở dĩ người ta già trước tuổi, chết trước tuổi, thay vì tuổi thọ họ 50 mà họ mới có 30, 20 họ chết, thì tôi nói là do người đó không tiết thân, bảo thân tiết dục, không biết tiết chế cái chuyện vợ chồng ăn nằm với nhau, cho nên họ phải tổn thọ chết sớm. Người nữ mà nặng về cái nghiệp ái này, nếu họ không chết sớm thì lúc họ chết họ phải làm loài nái, loài cái. Họ phải bị chịu sanh đẻ cho khổ. Nó cái nghiệp nó hành họ như thế. Nghe tới tự nhiên mình rùng mình rợn óc sợ. Họ không dám làm nữa đâu. Bắt đầu về nói lại với chồng. Thầy Nhàn nói như vậy trong văn sao. Thôi vợ chồng mình bây giờ phải giữ gìn nha.
Bắt đầu mình giữ được rồi mình nói con cái mình chứ. Đầu mình nói, chứ mình không giữ mình nói nó không được đâu. Cho nên chúng tôi xuống cái lớp học ở chùa Vĩnh Nghiêm là mấy thầy phải dạy về cái chuyện bảo thân tiết dục mà mấy thầy phải làm á. Đọc cái lá thư của Ấn Tổ ra là bắt đầu nói cho nó nghe. Một lần nó không nghe mà nói khoảng vài năm á. Cái lớp học này chúng tôi không phải là học tuần đâu nghe. Học học 3 tháng đâu, phải theo 3 năm bắt đầu nó mới có tín hiệu tốt. Phàm phu lâu ngày rồi, lời dạy thánh nhân phải có thời gian chứ không phải một ngày một buổi như mì ăn liền đâu. Cho nên nãy giờ mà chúng tôi ngồi đối như vậy, chúng tôi nhìn thấy cái không khí ở dưới này bắt đầu nó thay đổi. Con người của quý vị bắt đầu nó chuyển mình, bắt đầu suy nghĩ lại gia đình của mình, suy nghĩ những cái điều gì hồi nãy giờ thầy Giác Nhàn nói, mình nghèo khổ là do mình trộm cắp, mình tham quá, mình chết sớm là bây giờ do bệnh hoạn là do mình không biết tiết dục, mình không có trường thọ, mình không biết ăn chay phóng sanh. Những cái điều này trong văn sao nói cho quý vị đọc ở trong cái giới đàn kinh, giới đàn trong cái những cuốn giới luật á, nói đơn giản nhưng mà Ấn Tổ nói lại sâu sắc những cái tịnh giới này. Nói về cái chuyện mà nói láo, quý vị khó giữ lắm. Mong được lợi mình cái mở miệng ra nó thành thói quen nói láo. Có cái ông đó thôi, ông hay nói đùa lắm. Ông chạy ra ông nói mọi người, nhà tôi cháy rồi, nhà tôi cháy rồi, ra chữa lửa. Mọi người đi ra bên ngoài, ông đứng, ông nói chuyện chơi, ông kêu nói giỡn đó mà. Vài bữa nhà cháy thiệt, ông cũng nói người ta không ra nữa. Cái vụ mà nói giỡn, nói chơi, nói sai sự thật, nó thành nghiệp. Có nhiều người người ta nói chất chất nó thành nghiệp nha. Là những người này thực sự cái lời nói nó không có trung thực. Và nói chơi vậy thời gian nói vợ con không nghe nữa. Lời nói mình mất giá trị. Rồi là đụng đâu nói đó, bà đâu nói đó. Rồi trong cái âm thanh của lời nói mình nó không có cái âm đức nữa. Nói người ta không tin nữa. Vì vậy cho nên thành ra tiếc từng lời nói, cậy miệng không có lời nói, chỉ có câu A Di Đà Phật. Mà nói là phải đúng chỗ đúng lúc mà nói, còn không thì thôi à. Quý vị cứ vô, quý vị ngồi, quý vị thấy hai người, một người là thôi nói từ đầu đến đuôi, một người ngồi im lặng không nói gì lắng nghe, thì cái người mà im lặng đó người ta sâu sắc. Còn cái người mà nói nhiều dòng, người ta giỏi cỡ nào đi nữa là nhìn người này cạn cợt, non nớt, bộp chộp, khoe khoang khoác lác. Chứ Ấn Tổ sợ gặp người lắm quý vị, Ấn Tổ sợ gặp lắm. Gặp ngài người kiểu đọc văn sao đi, nghe gọi là thấy mặt không bằng nghe tên đâu. Nghe tên là đọc sách, ngài gọi là nghe tên. Hôm nay mình không có nói nữa. Rồi không nói hơi khó, có như người ẩm ực trong lòng không nói, ăn cơm không ngon nha. Hôm nay không nói nữa. Tập lòng từng chút muốn tịnh khẩu. Nhưng mà đúng lúc mình nói chứ không phải người ta nói mình. Bực quá muốn nói mà nói không được. Nghe ông thầy nhạc nói không nói. Bây giờ muốn nói mà nói không được. Thì coi như là tâm này nó đang phiền não. Không phải, cái gì đáng nói mình nói chân thật, cung kính, có giới hạn, thôi im lặng. Bây giờ chúng tôi là cho cái thời gian một tiếng là hôm trước lễ tri ân là chúng tôi nói một tiếng thôi. Bây giờ cho thời gian một tiếng, hai tiếng là từ 9:30 đến 11:30 là giờ còn 4 phút nữa là đủ 2 tiếng. Mà nói đúng 2 tiếng. Bây giờ mình nói đúng cái cung độ, cái thời gian mà cái độ mà Phật tử nghe ở đây là 2 tiếng nó mới đủ đô. Chứ còn mình nói mà ít trong lúc người ta về, lâu lâu người ta về, xa người ta về, người ta nghe nó chưa có thấm. Nãy giờ 2 tiếng cũng thấm được không ạ? Bây giờ quý vị cứ nghĩ lại coi, hồi nãy giờ mà 2 tiếng mà thầy niệm Phật với quý vị, mà quý vị ngồi niệm là thôi nó ngủ mà nó chán kinh khủng lắm à. Bởi vì mình không có đủ cái sức định với cái căn lành nó niệm. Vậy mà hồi nãy giờ ngồi nói chuyện đông trên đông dưới vậy mà khoái. Phải không? Đó là giải đó, giải là cái tâm mình nó mở ra. Chứ nếu mà chúng tôi cho và từ khoảng 7:30 mà niệm Phật đến 11:30 chắc thôi chạy hết rồi, chịu không nổi. Nãy giờ ngồi nghe tự nhiên nó sảng khoái trong lòng. Nhiều người có căn lành. Bữa có cái cô đó cô nói con vừa gặp thầy một cái là trong người con nó mát rượi hết, con quỳ mấy ngày cũng được, con an vui trong lòng, không biết tại sao như thế. Thì Giác Nhàn kêu đâu, Giác Nhàn đâu có cái thần lực, đâu có cái oai lực gì giúp cho cô, mà do cái tâm lòng cô quá thành kính, nghe pháp bao nhiêu năm mơ ước được về tại
Tịnh Thất Quan Âm là bao nhiêu khổ sở. Cả gia đình Công giáo mà cổ chuyển cổ được rồi, cổ chuyển cả ông chồng Công giáo luôn, quá an vui hạnh phúc, về đây để mang ơn cung kính chí thành. Cho nên gặp chúng tôi ở ngoài, ở trong này bước ra một cái là trong người nó mát mẻ, nó an vui, quỳ cung kính. Thì đó là do tấm lòng, Ấn Tổ nói là do lòng thành kính mà cảm nên. Thành kính đến cùng cực đá vàng cũng nứt, dẫu cho người khác không có lợi ích mà riêng bản thân mình có lợi ích, vì tâm mình quá thành kính. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc nghiêm trì tịnh giới, nó không thời gian nói nhiều. Mà cái giới cuối cùng đó là cái giới uống rượu. Mà giới này mà trước Phật con nguyện thọ giới không uống rượu, thì mình uống vào là phạm, nhưng mà mình không có thọ. Mình nói cái giới này con giữ không được, bởi vì do con thèm rượu quá rồi, bây giờ con không có giữ cái giới này thì mình uống không phạm. Nhưng mà bốn giới đầu sát sanh trộm cắp tà dâm nói láo không thọ cũng phạm. Bởi vì này là tánh giới rồi chứ không phải tướng giới nữa. Thọ phạm vô một cái là tổn phước tổn thọ rồi đó. Có nhiều người tôi đâu có theo Phật, tôi quy y Phật đâu, tôi phạm giới thoải mái. Nhưng mà bốn giới đầu là phạm là thọ. Cứ là phạm vô là mình bắt đầu tổn thọ, là mình có cái nghiệp báo nó tới rồi đó. Cho nên chúng ta không có thời gian. Chứ đúng ra quý vị đọc kỹ trong này, Ấn Tổ nói muốn con người đó đạt được cái tịnh giới thì bản thân con người này phải thiện. Thiện đó là phải giữ vẹn luân thường. Hiếu đó là đối với cha nói từ, đối với con nói hiếu. Chồng hòa vợ kính, tớ trung thành. Người dạy kỹ về cái chữ hiếu này, luân thường. Thôi giờ đúng 11:30 rồi. Thôi giờ trong 2 tiếng quý vị ngồi lắng nghe nó cũng có cái vốn. Nhưng mà nếu ai thích cái buổi nói chuyện hôm nay, ngày mai có thể chúng ta lên trong web Vô Lượng Thọ coi lại. Mình nghe vài lần, bà Lưu Tử Vân là một đĩa bà nghe 8 lần. Mà không phải 8 lần đã xong, mà bà nghe 10 năm, không biết bao nhiêu lần cái đĩa của Hòa Thượng. Bắt đầu từ cái lòng cung kính có duyên với Hòa Thượng, bắt đầu nó tiêu nghiệp, và từ từ gọi là nghe Pháp để tiêu nghiệp, đọc sách để tiêu nghiệp, đọc sách của Thánh Hiền để tiêu nghiệp. Thì không biết cái nồng độ của các thầy, các vị như thế nào, cho mà cái nồng độ của chúng tôi hôm nay nói cái cảm xúc nó lớn. Nó lớn ở trong người. Dầu cho quý vị không có lòng thành kính, không có lợi ích, mà riêng bản thân chúng tôi, cái lòng thành kính quý mến quý vị chân thật, 2 tiếng ngồi nói hết lòng hết dạ, thì cái lòng thành kính của mình dầu cho người ta không có lợi ích là không có thành kính, mà bản thân mình có lợi ích. Có nhiều người nói cái thầy thuyết pháp hoài người ta nghe cũng vậy thôi, có gì đâu. Họ cũng vậy nhưng mà mình có khác. Nhưng mà đá vàng nó cũng nứt, họ nghe lâu ngày rồi họ cũng chuyển tâm phàm thành tâm thánh, không có sao hết trơn. Cho nên bữa nay sắm màn hình tốt đẹp, không tiếc tiền, 2 cái gần 300 triệu, cho người ta ngồi, người ta nhìn, cho người ta thích, để nó dán con mắt vô đó. Nãy giờ ở dưới không có nhìn vô đây, mà cái nhìn qua bên kia không à. Đây cũng một hình thôi chứ đâu có gì đâu. Nãy giờ quý vị quan hỷ ha. Dạ vâng. Vài bữa về nữa có công nghệ tối tân hơn nữa ha. Thôi giờ chúng tôi xin ngưng tại đây. Cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, và dùng pháp môn tịnh độ để độ chúng sanh trong thời mạt pháp. Và cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử phát Bồ Đề tâm, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, văn làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vãng sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử, hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Đây là cái bài kệ tu trì trong 3 bộ văn sao, Tam Biên, Tục Biên, Tăng Quảng Chánh Biên, rút còn thành một cái bài kệ này. Về cố gắng học thuộc lòng, đọc, chiêm nghiệm, nghiền ngẫm, hay vô cùng. Chú Đức An 7 tuổi mà học một buổi sáng thuộc luôn. Về mình học thuộc những cái bài kệ này là của Ấn Tổ, là kệ để dành lại 9.000 năm mạt pháp về sau. Học thuộc, lâu lâu mình đọc cho người ta nghe. cái công đức vô lượng ha. À, thôi giờ đây mời toàn thể quý vị chúng ta đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem tâm đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng ta.